Kính bạch Thượng tọa Viện chủ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, kính bạch Thượng tọa Thích Nguyên Đạt cùng chư Tôn đức Thượng tọa và chư Tăng ni, kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu Bát Quan Trai hàng tuần tại chùa. Thượng tọa chư sự vừa giới thiệu với tất cả lòng trân trọng và sự khiêm tốn, trong khi nói rằng chùa Việt Nam Trung tâm Phật giáo Houston là mạc tự, tức là chùa nhỏ, chưa hẹn mọn đó. Trên thực tế đó thì ngôi chùa Việt Nam này đó là ngôi chùa lớn nhất ở trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và vào ngày thứ sáu 13 tháng 7 2007 vừa qua, tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến tin mừng thánh tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được chọn là một trong 7 kỳ quan của thành phố Houston. Nếu ngôi chùa này là mạc tự, có lẽ sự lựa chọn đó sẽ không bao giờ có. Chẳng những không phải là một ngôi chùa mạc tự mà là một ngôi chùa có giá trị rất lớn trong đời sống tâm linh và đạo đức của tất cả những người con Phật đang sống và tìm kiếm hạnh phúc ở Hoa Kỳ này. Chan vào niềm vui mừng đó, đó chúng tôi xin trình bày đề tài Tứ Đức Quan Âm, tức là chia sẻ về bốn hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai hạnh nguyện gắn liền với hai câu chuyện dân gian mang tên là Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, và hai đức còn lại liên hệ đến hai hình ảnh đã gắn liền với mỹ thuật điêu khắc trầm trổ của nền văn hóa và nghệ thuật Phật giáo trong rất nhiều thế kỷ vừa qua, đó là Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và Quan Âm Vô Úy, một đức tính rất là quan trọng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong 7 kỳ quan được chọn, chúng tôi cũng như quý vị đã nhìn thấy, trong đó nó có một cái nhà được thiết lập và trang trí bằng các lon bia. Các độc giả tại Houston đã có một kiến nghị thay thế nhà lon bia đó bằng các công trình kiến trúc khác, nhưng ban tổ chức và chọn lựa 7 kỳ quan vẫn giữ y quyết. Trong 7 kỳ quan thì thánh thượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được chọn và đặt ở một vị trí, mặc dù là thứ 7 nhưng lại là một vị trí quan trọng nhất. Con số 7, con số biểu tượng rất hay. Hình của ngài được in ở trên tờ báo Houston Chronicle, cũng nằm ở vị trí ở trên hết. Các kỳ quan còn lại, mỗi kỳ quan chỉ bằng diện tích hình được in Bồ Tát Quan Thế Âm 1/3 cho đến 1/4 đó. Mà phần lớn các kỳ quan này ngoài cái nhà lon bia thì đều tốn kém cái phần mà thiết kế và xây dựng đó, có thể gấp 100.000 lần với cái công trình Bồ Tát Quan Thế Âm. Có lẽ không phải là một sự tình cờ mà vị trí của ngài được đặt để như vậy. Trong đó cái trung tâm Nasa của Houston cũng nằm ở bên dưới, ở một cái vị trí. Chứ với chúng tôi xin chia sẻ về đức tính hóa giải hàm quang của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình ảnh Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính đã đi vào ở trong chèo, cải lương, kịch, thơ, dân xuôi, thi họa, nói chung là văn hóa, văn học, dân gian của Việt Nam rất nhiều thế kỷ qua. Truyện thơ chỉ vỏn vẹn gồm có 788 câu lục bát, nhưng lại chứa đựng được những cái tình tiết mà mỗi một cái con chữ được đông đo tinh điểm ở trong đó, đó nó đều chứa đựng được những giá trị tâm linh của nhà Phật và những cách giải quyết vấn đề từ những bế tắc và khổ đau. Ở trong Quan Thế Kính thì Bồ Tát Quan Thế Âm với hình ảnh của Thị Kính đã trải qua và đã chiến thắng được hai nỗi hồng quang rất lớn ở trong cuộc đời. Nỗi hồng quang thứ nhất là giết chồng thông qua sự mưu sát không thành công, và hồng quang thứ hai đó là phá trinh tiết của một tín nữ, ở đây là Thị Mộng. Thị Kính sinh ra trong một gia đình họ Mãn rất là sùng tín ngôi Tam Bảo, gieo trồng hạt giống nhân từ từ nhiều kiếp. Đến tuổi thành hôn thì gia đình đã gả cưới cho họ Phùng, và chàng thanh niên thư sinh dễ thương bảnh trai tên là Thiện Sĩ đã sánh vai song hỷ với Thị Kính. Cái vai trò của Thị Kính ở trong đời sống và hạnh phúc của gia đình này nằm ở chỗ đó, cô là trụ cột của gia đình, cô đi cài mỗi ngày, rồi tối về cài luôn thêm một ca thứ hai, đó là may vá để cho người chồng trẻ và có nhiều tiềm năng của mình nó có thể trở thành bậc nhân tài trong xã hội thông qua con đường học vấn. Chàng thư sinh này như là một vàng công tử bột, được Thị Kính thương yêu chăm sóc nuông chiều mọi điều. Mỗi đêm khi mài kinh sử đó, thì Thiện Sĩ luôn luôn có Thị Kính ở bên cạnh. Thị Kính làm công việc may vá để cho chồng mình không buồn ngủ sớm, và do đó nó có thể học được nhiều điều hơn. Hôm đó trời đã khuya, Thiện Sĩ đã ngủ ở trong một sự mỏi mệt do nỗ lực quá mức ở trong học. Có lẽ nó cũng khoảng vào 2 giờ khuya. Thị Kính nhìn thấy có một sợi râu nó mọc ngược ở phía cái má. Có lẽ nếu mà phân tích theo nhân tướng học, nó cũng thuộc loại hàng lông tài. Mà phần lớn những người đàn ông mà có được những hạt, những sợi lông như vậy quý lắm, không dám cắt nó đi, thì cắt đi sợ mất đi cái tài lộc. Mà để đó thì các bà vợ cảm thấy dị họm khó chịu vô cùng. Đang may vá cho nên bà sẵn con dao trên tay đó, đưa sát vào cái má của ông tính cắt cái sợi râu lông dài đó đó. Thì ông trở mình thức dậy, nhìn thấy vợ mình cầm con dao, và cái phản ứng đầu tiên là la thất thanh cầu cứu. Mẹ chồng vào chứng kiến cảnh nàng dâu đang cầm một con dao và con trai của mình nó đang thất điên bát đảo thoát chết, cho nên nghĩ rằng là con dâu của mình mưu sát đứa con trai của mình, và không muốn làm lớn chuyện, cho nên gia đình chồng đã buộc gia đình của Thị Kính mang Thị Kính về để giáo dục. Cái cuộc tình hạnh phúc với nhiều hy sinh của người phụ nữ như thế cuối cùng giống như là các vật lục bình trôi trên sông. Nỗi đau và tình thương đã làm cho cô không oán hận chồng, cô không oán hận gia đình chồng. Nỗi đau đó đã làm cho cô chọn lựa con đường đi xuất gia, vì nghĩ rằng là cái tình yêu hạnh phúc lớn nhất mà mình dành cho người chồng của mình cài 2 ca mỗi ngày. Không biết trong đây các tín nữ tại đây có ai lâm vào cái hoàn cảnh như là Thị Kính không? Cài đến độ đó là quên cả nhan sắc của mình để cho người chồng được thành công. Và cái thành công đó nếu có trong tương lai cũng để xây dựng hạnh phúc cho hai người. Ấy thế mà là phải bị nhận định đánh giá bằng một quan điểm hết sức là phụ bạc do một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng. Tất cả những sự hiểu lầm đó nó thường gắn liền với cái quyền lợi của cái tôi, an ninh của cái tôi, giá trị của cái tôi, và lấy cái tôi đó làm trục xoay. Cho nên mọi cân đo tính điểm cộng trừ nhân chia đó, ai cũng lấy cái phần mình trở thành quan trọng hơn hết. Và lúc đó đó, mọi giải bài đó có thể trở thành vô nghĩa, vì người ta không còn tin được nữa. Cái tôi của thiện sĩ bị va chạm thì cái tính cách an ninh được đặt ra làm đầu. Sống vợ chồng hiểu biết với nhau như thế, ấy thế mà ở trong một sự kiện rất tình cờ được biểu đạt bằng tình thương và được giải trình bằng tình thương, mà thiện sĩ vẫn không thể nào tin được vợ của mình. Đó là một cái cảnh rất là đáng đau lòng. Có lẽ cái chất liệu tâm lý và sự hời hợt của thiện sĩ đã làm cho hàng ngày đó thì kính phải sống ở trong nỗi đau, vì mỗi một cái thổn thức, mỗi một cái hơi thở, mỗi một nụ cười, mỗi một dáng đi, biểu hiện tính cách rất của vợ chồng thì kính đều có thể hiểu được, nương chiều, che đậy, nâng đỡ, vỗ về để cho chồng được hạnh phúc. Nhưng trong nỗi đau lớn nhất và cụ thể nhất của người vợ đó thì người chồng lại dửng dưng và tin theo cái lời phán quyết của người mẹ như là một quan tòa, để cuối cùng cái tình yêu đầm thắm đó nó trở thành như là vỡ ra làm đôi. Ứng xử với người khác với tính cách như là một quan tòa đó thường dẫn đến nhiều nỗi đau. Nỗi đau ở chỗ đó chúng ta không cho người khác có cơ hội để biện hộ hoặc là thanh minh, thanh nga trong những tình huống cần thiết. Vì chúng ta lấy cái an ninh của bản thân mình, của người thân của mình làm nền tảng, cho nên tất cả những gì được xem như là mối đe dọa cho an ninh đó đó, chúng ta có thể nghĩ người đó là kẻ thù, mặc dù người đó chính là người thân và người thương của chúng ta thật sự hơn bất kỳ người thân người thương nào khác. Cho nên cái tính cách ích kỷ của con người nó được núp bóng ở dưới nhiều hình thái, ở dưới nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Nó có cơ sở biện hộ khá vững chãi, và mỗi khi lắng nghe những cái cơ sở biện hộ như vậy đó, chúng ta đều phải gật đầu và chấp nhận thôi. Rồi chúng ta thiết lập các liên minh kéo kết với nhau thành phe phái bè đảng để phản ứng, để tấn công, để phản kháng lại những người mà chúng ta có cảm giác rằng, chúng ta tin rằng, chúng ta suy nghĩ rằng, chúng ta có quan điểm rằng người đó chính là kẻ thù của mình, thương tổn đến an ninh của mình, thương tổn đến hạnh phúc của mình, thương tổn đến tất cả những người thân của mình. Và ứng xử theo tính cách quan tòa, không cho phép người khác có cơ hội để mở miệng, hoặc là mở miệng đó thì mình lại có thói quen suy nghĩ rằng có tật mới rụt rịch để quy kết cái tội cho người khác. Chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu là nỗi hàm oan ở trong cuộc đời này. Tính cách nhân tình thế thái ở trong câu chuyện đó không phải là một sự cố ý, mà là một sự hiểu lầm. Dù là một sự hiểu lầm nhưng nỗi đau vẫn có. Máu nó rỉ chảy ở trong từng giọt thổn thức con tim của thị kính, và thị kính không còn cách nào khác là phải nhận một cái bản án hàng quan với một sự lượng thứ của bên chồng là không báo quan phủ, tha tội chết, vì có tội mưu sát, mà nhất là mưu sát chồng lớn lắm. Người phụ nữ quen với cái tính cách chịu đựng cho nên không cảm thấy đó là một sự quá mức, và đã tận dụng được cái cơ hội của nỗi đau ở trong tình huống bất đắc dĩ này như là một cái ngõ thoát để giải quyết các bế tắc, thay vì quay lại hận thù. Thì cái từ cái tình thương bị hiểu sai mà trở thành hận thù đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng ăn không được phá cho hôi, hoặc là những gì do mình tạo nó dựng lên đó thì mình sẽ đánh đập nó hết, vì nó là một cái phần sở hữu của mình. Thì kính đã không làm như thế, vì cái chất liệu lòng từ bi đã có sẵn ở trong tâm của bà, làm cho bà thấy rất rõ rằng là đến với nhau trong cuộc đời là một nhân duyên. Hiểu được cái nhân duyên đó thì hạnh phúc nó được thấm nhuần. Còn nếu không hiểu được nhân duyên như thế đó thì nỗi khổ niềm đau đó nó phải có mặt. Và tốt nhất đó, cứ có cái nhìn hoan hỷ, vẫy tay chào với những cái nghịch cảnh như thế thì chúng ta không có cơ hội để chất chứa nỗi đau trong lòng. Từ nỗi đau đó dần dà sẽ được trôi qua và không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc của bản thân. Mang một bản án hàm oan và bị người ta nghĩ mình là kẻ chủ mưu sát hại, rồi cái người nghĩ sai đó lại nghĩ rằng là mình là một đấng nhân từ để tha thứ cái tội cái lỗi, cho thị kính, cho nên thị kính đã lấy cái cơ hội này để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của mình, trở thành một người xuất gia. Trong hoàn cảnh của thị kính, chúng ta có thể liên tưởng đến ba trạng thái tâm lý mà Đức Phật đã nêu ở trong kinh: vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Ở trong tư thế mà cái cơ hội cũng như điều kiện, môi trường, hoàn cảnh cho phép mình được hưởng thụ quá nhiều vị ngọt, tức là hạnh phúc, thuận lợi, gia đình đầm ấm, các phương tiện đủ đầy và sự thăng quan tiến chức, tức là gia tài sự nghiệp đó, làm cho chúng ta ít khi nào có cơ hội nhìn thấy được đạo Phật, nhìn thấy được sự giác ngộ và sống thâm nhập được cái tiến trình giác ngộ đó trong đời sống thường nhật của mình lắm. Phần lớn bị bế tắc là bởi vì họ nhìn thấy và đẳng thức quá các cái giá trị hạnh phúc của giác quan, chính là hạnh phúc cứu kính, cho nên thỏa mãn với những cái giá trị bình thường này. Và cái con đường xuất ly là cả một pháp đố. Trong khi đó, cái tiến trình tâm lý thứ hai là vị đắng. Nó có thể xuất hiện theo một trong hai tình huống khác nhau. Tình huống một là cái gì cực thịnh nó sẽ dẫn đến suy, cái gì cực hạnh phúc đó thì dẫn đến bắt đầu sự chồng chành chóng vánh, như là một cái đường sim bắt đầu đi xuống từ từ, đến độ đó nó có cái phản ứng hoàn toàn đối nghịch lại với cái trạng thái hạnh phúc mà những năm tháng đầu đó, do tình yêu, do hôn nhân, do tình bạn, do gia tài, do sự nghiệp, do vì thế sao mà người đó có thể có với sự nỗ lực chân chánh của cõi óc và bàn tay. Và ở trong cái vị đắng này đó, cái tiến trình tự nhiên cũng như thế đó, được nhà Phật lý giải như là tiến trình biến dịch của vô thường. Và những người Phật tử hiểu được nguyên lý đó đó như là một thực tại, thì đối diện trước những sự kiện tương tự, dù là cố tình hay là vô ý, dù là chính thức hay là bị hiểu lầm, nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi, không có gì để đáng cho chúng ta phải bận lòng. Hiểu được điều đó rất rõ, cho nên thị kính đã không phải khổ đau nhiều, mà tận dụng cơ hội này để tìm ra một cái hướng đi. Cái đó là cái phản ứng thứ hai mà những người tuệ giác lắm mới có thể nhìn thấy và sử dụng được, đó là trong vị đắng đó tìm đến sự xuất ly, tức là thoát ra khỏi cái đắng của đó. Nỗi đau làm cho chúng ta có rất nhiều bài học. Nỗi đau làm cho chúng ta thức tỉnh. Nỗi đau làm cho chúng ta già dặn hơn. Nỗi đau làm cho chúng ta có nhiều sự quyết định mà mỗi bước dấn đi của nó về phía trước đó sẽ giúp cho mình trở thành một người có bản lĩnh, có rộng lượng và có tha thứ. Còn không vượt qua được cái nỗi đau này để tìm ra một hướng xuất ly đó, thì sự hận thù triền miên nó trở thành như là bánh xe luân hồi, rồi sanh đi, chết đi, sống lại, tái sanh. Cứ như thế mà cuộc lãng quẩn đó nó làm cho người ta bị rối bời như là những sợi tơ bị quăng xuống một cái đường dốc, mà mỗi một sự lăn của nó làm cho tơ này ngày càng rối và khó có thể tháo được ra. Ở trong trạng thái của vị đắng đó, chúng ta tìm kiếm đến vị xuất ly, và đây chính là cái cửa ngõ, chính là cái hướng mà tất cả chúng ta cần phải hướng về. Trong kinh điển có đề cập đến Bất Luân Châu là một thế giới hay là một hành tinh mà nơi đó đó sự sống của con người đó, phước báo nhiều quá, hạnh phúc nhiều quá, cho nên họ đã không nhìn thấy được cái sự xuất ly như là một nhu cầu. Ở trong sự hưởng thụ với những phương tiện đủ đầy đó, con người có khuynh hướng đam mê và nghĩ rằng là mình đang sống trên phước báo, cho nên cái nhu cầu hướng đến đời sống đạo đức và tâm linh đó chưa cần phải gấp gáp lắm, để đến cuối cuộc đời rồi hãy làm. Và đây cũng có lẽ là một trong những cái quan niệm rất là thông thường, mang tính dân gian, không mấy gì tốt đẹp ở trong Phật giáo. Trong mấy chục thế kỷ vừa qua, phần lớn giới Phật tử đến chùa là những người ở tuổi trung lưu trở lên, và ít có những giới trẻ thấy được những cái nhu cầu đạo đức đó nó cần thiết như là nền tảng hạnh phúc và phát triển một cách bền vững về kinh tế cũng như là tương lai của bản thân mình, cho nên họ chưa dõi dã đến với nhà Phật. Dầu các cư dân ở trên Bắc Cô Lô Châu đó có thể hạnh phúc lớn quá và không nhìn thấy được cái nhu cầu của tâm linh là một sự kiện có thật hay là một mô tả mang tính cách là biểu tượng, thì chúng ta vẫn thấy rất rõ rằng là vẫn có một sự chênh lệch rất lớn giữa cư dân của các quốc gia ở trên hành tinh mà mình đang sống. Các cư dân thuộc về quốc gia thế giới thứ ba có một độ chênh lệch về giá trị tiền tệ và kinh tế so với các quốc gia tiên tiến phát triển như là Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung như là trời và vực. Chúng ta cũng đã thấy được sự khác biệt rất là lớn. Một bên đó, mình có thể hiểu như là Bắc Cô Lô Châu và một bên là Ta Bà. Thì cái nhu cầu của sự tu học đó, về phương diện tâm linh ở xứ Hoa Kỳ này tương đối là khó hơn. Vì người ta phải đi cài, dầu là một ca hay là hai ca như là thị kính trong câu chuyện, thì sự cực nhọc bận biểu từ sáng cho đến chiều tối đó làm cho người ta không thể nào đến chùa mỗi ngày. Rất hiếm những ngôi chùa như là Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này lại có một cái thời khóa tu học rất là đầy đủ, gần như là ở Việt Nam ít nhất là trong một tuần cũng có được 3 ngày, 4 ngày để các hành giả Phật tử trở về tham dự và thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn các ngôi chùa khác đó có nỗ lực như thế vẫn không có người trở về, cho nên chỉ sinh hoạt tu học vào một buổi sáng hay là chiều Chủ nhật là hết. Một tuần lễ mà sự trở về chùa chỉ có một buổi đó là quý lắm rồi, nhưng nó chẳng thấm vào bao. Cho nên nếu không mang Phật về nhà, không mang Pháp về nhà, không mang sự thực tập về nhà đó, thì chắc chắn rằng là cái giá trị an vui đó đó nó sẽ không có mặt được. Và chúng ta đánh đồng với các giá trị vật chất trở thành giá trị của hạnh phúc lớn nhất. Đó là một sai lầm. Có mặt ở trong nỗi khổ niềm đau đó, nhiều người chán ngán nó, muốn từ bỏ nó. Nhưng các tổ dạy chúng ta một cái nhìn rất là tích cực: nhất thiết chư pháp vô thiên Phật pháp, là đừng có xem thường, đừng có sợ hãi những thứ đó. Thì nếu biết tận dụng bằng cái gì cái tuệ giác đó, nó có thể trở thành những dữ liệu rất là quan trọng, như là hoa sen tận dụng bùn nhơ để trở thành là một loại hoa đặc biệt hơn tất cả bất kỳ một loại hoa nào. Mà từ cái cọng, cái lá, cái gương, nhụy, cánh, hạt, không có chỗ nào là không có giá trị y học và có giá trị ẩm thực cho con người. Do đó, có mặt ở trong một cái hoàn cảnh mà nỗi đau như là sạn, đá, sỏi ở trên con đường của chúng ta đi, đừng có bận tâm. Từ lúc đi nhiều như vậy đó, bàn chân của chúng ta dài dặn hơn, và chúng ta mỗi khi té đó, nó không còn là một nỗi đau nữa, là một sự thưởng ngoạn ở trong tiến trình của một đời sống trải nghiệm. Tìm đến đạo Phật thông qua con đường của thầy kính đó, là một cái hướng giải quyết tháo gỡ bế tắc ở trong vị đắng để tìm kiếm đến vị xuất ly. Và phần lớn chúng ta thành công ở trong cái tình huống này hơn là đang có mặt ở trong một hoàn cảnh quá thuận lợi và đầy đủ. Rất nhiều nhà văn, nhà tư tưởng, nhà triết lý trước năm 75 tại Việt Nam đã từng cho nhiều tác phẩm kiệt tác cho nền văn học và văn hóa triết học của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc Việt Nam nói chung. Nhưng ít có vị nào sau khi định cư ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây lại có thể có được những tác phẩm một cách tương tự như trước đây mình đã từng cho ra ở Việt Nam. Chúng ta thấy là trong vị đắng đó, tư tưởng triết lý không ạ, ở trong vị ngọt đó, lúc đó tư tưởng triết lý chúng ta như là một chiếc lục bình roi và cảm thấy thỏa mãn trên sự tự do bồng bềnh của sông và nước, và triết lý trôi mất tiêu. Thì kính vào trong chùa vẫn chưa được yên thân đâu. Vào chùa trong một bối cảnh văn hóa mà người nữ đó được xem như là một uế vật, được phân biệt đối xử trong một nền văn hóa của Triều Tiên, thì rõ ràng khó có gọi để tu một cách an thân và an tâm. Cho nên thì kính đã phải giả trai. Tướng mạo dáng vẻ của thị kính khi còn là một người vợ, khi còn là một nàng dâu đó, thì rất là thùy vị, nhẹ nhàng, thư thái, dễ thương, từ lời nói cho đến công dung ngôn hành. Nhưng khi trở thành một người xuất gia đó, về sắc nước mà sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của cô đó vẫn còn làm cho các cô đồng giới tính cảm thấy mê mẩn và gặp nhà sư thì kính rồi là không muốn đi về khỏi ngôi chùa, quyến luyến bệnh rịnh, thương thầm nhớ trộm, thương một chiều và muốn cái tình thương đó trở thành sự thực, nhưng khi bị phủ bác và không được đáp lại cái tình thương như vậy đó thì nỗi đau đã trỗi dậy ở cô Thị Mộng, một người con của một phú hộ rất là giàu có ở trong làng. Và trong một cái cơn yêu thác loạn một chiều và yêu chỉ vì cái nét đẹp nghiêng thùng đổ nước của Thị Kính mà thôi, chứ phải yêu thương vì cái tấm lòng của Thị Kính. Cho nên khi tình yêu này không được đáp á, thì Thị Mầu đã quay qua đi tìm kiếm một cái mối tình vụn trộm khác mà bản chất tình yêu không hề có. Kết quả của mối tình vụn trộm như thế đã để lại một nỗi đau cho gia đình của Thị Mầu, đó là đứa con không có tác giả. Dĩ nhiên là ba của Thị Mầu biết rất rõ tác giả của đứa bé là ai và đã lập tức cho người Yano đã tạo ra cái tính tác giả như vậy rời khỏi gia đình của mình và tìm cách để che đậy cái sự kiện như thế. Sư Mộc Nổi đó là người xã trưởng đóng vai trò là quan tòa đã biết được chuyện này, rằng Thị Mầu không có cha mà lại mang chữ quan. Quan niệm phong tục tập quán lúc bấy giờ xem đây là một điều rất là cấm kỵ. Ai không may mắn sống trong cái bối cảnh dân hóa như thế đó thì nỗi đau đó nó thuộc về cái nỗi dục của người phụ nữ, mà ngày nay chúng ta thấy đó là một chuyện không có gì đáng là quan trọng lắm. Ở trong một sự chạy tội đó thì Thị Mầu đã không còn biết cách nào. Nhớ lại Thị Kính, người mà mình thương thầm nhớ trộm, và để trả thù lại cái tình yêu một chiều như thế đó, bà đã phải mua lấy một cái tình yêu mà nó chỉ là một sự thỏa mãn bản năng tính dục thôi, cho nên muốn trút đổ và trả thù lên cái người yêu không đáp lại với mình, và nói rằng tác giả của cái bào thai đó không ai khác hơn là Thị Kính. Thị Kính đã giải bài trước quan huyện nhưng không ai tin, vì ngày xưa đâu có các phương tiện thử như là bây giờ. Bây giờ chúng ta có thể thử nhiều cách thức khác nhau để xác định rất rõ ai là người cha của đứa bé. Và do vì thiếu phương tiện thử mà quan tòa lại quá cả tin dựa vào các lý luận logic của sự kiện và sự mô tả của nguyên đơn, cho nên đã phán quyết một cách quan khiên quán trái cho Thị Kính rằng Thị Kính là một nhà sư mất nết và hư thân. Cuối cùng nỗi đau đó đã làm cho rất nhiều người Phật tử rất mến mộ nhà sư này phải từ giã nhà sư vì không thể chấp nhận một sự kiện được quan tòa đã phán án như thế. Đối với rất nhiều người trong chúng ta, mỗi khi có một nỗi hàm quan đó, chúng ta thường tâm niệm rằng là quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Nó có thể xuất hiện với chúng ta như là một cái tấm bùa hộ mạng để tự an ủi, để tự vượt qua nỗi đau cho chính bản thân mình, vì nói ra là rơi vào tình trạng thanh minh và thanh nga, mà được lý giải rằng là bản chất của sự thanh minh thanh nga đó là một cái tôi sợ hãi, cái tôi cần được người so dịu ve vuốt nuông chiều. Do vì không muốn cho cái tôi đó nó được có mặt, cho nên rất nhiều người là phải chấp nhận cái quan niệm đó như là một chân lý trong ứng xử. Và kết quả là nỗi khổ niềm đau đó nó không thuyên giảm đi một chút nào mà ngày càng gia tăng. Cái thức ứng xử của Thị Kính ở trong câu chuyện đó rõ ràng không phải là im lặng để chấp nhận nỗi hàm quan, mà là tuyên bố chân lý rằng tôi không phải là tác giả, tôi chỉ là một người bị hiểu lầm. Nhưng vì chân lý lúc đó nó thuộc về sức mạnh, cho nên dầu tuyên ngôn chân lý đó được thể hiện, nhưng mà những người phán quyết như là quan tòa không có thói quen chấp nhận đó là chân lý, cho nên đã biến cái phi chân lý trở thành chân lý thông qua tiến trình của logic và lý luận của ngôn ngữ, và cuối cùng nó sự hợp quan đó đã có mặt. Chúng tôi cho rằng là thiện kính đã ứng xử một cách rất là phù hợp với tinh thần Đức Phật đã dạy ở trong kinh Trung Bộ, thuộc kinh Tạng Pali. Ở trong bản kinh này đó, Đức Phật cũng đã nhiều lần bị hàm oan, và chưa có lần nào chúng tôi nhìn thấy rằng là Đức Phật im lặng từ đầu chí cuối, không trả lời một câu nào, không có. Ngài trả lời không phải để thanh minh thanh ngay như chúng ta dướng bận vào thị và phi, tốt và xấu, mình và người, bạn và thù, mà Ngài nói như là một trách nhiệm để cho những người khác nó không rơi vào những cái cạm bẫy của những cái chiến tranh tâm lý, làm cho con đường chân lý, con đường tình thương, con đường tâm linh của Ngài bị trở ngại như là một thách đố. Và Ngài dạy chúng ta phải nói như thế này: cái này có trong chúng tôi, cái này không có trong chúng tôi. Đối với hai sự kiện, nếu nó là sự thật thì phải thừa nhận nó có, còn nó không là sự thật là phải tuyên ngôn rằng nó không có đối với mình, để cho những người khác không bị rơi vào trạng thái hoang mang. Ở trong kinh 42 chương, chúng ta vẫn còn nhớ là khi Đức Phật bị hàm oan, một bà la môn giận dỗi quá tới bắn chửi một cách rất là thậm tệ với Đức Phật, Ngài vẫn thản nhiên với niềm vui, với nụ cười, với trạng thái rất là tự tại. Nhưng rồi sau đó, khi cơn giận tâm bành lục tạc của ông bà la môn này được lắng dịu xuống, thì Ngài mới bắt đầu phát ngôn. Là bởi vì nếu mình không phát ngôn thì làm sao mình có cơ hội để chuyển hóa được cái người hiểu lầm mình, phải không ạ? Vấn đề ở chỗ là phát ngôn như thế nào, nội dung nó làm sao, thái độ, cách thức ứng xử và cái ngữ điệu diễn đạt ở trong sự phát ngôn đó có thể làm cho người kia nghe mà hiểu được hay không, hay là vì tự ái thì người đó bắt đầu phủ định sự kiện để có thể đi lúng lúc sâu ở trong con đường hiểu lầm của chính mình, để tạo ra cái gút hàm quan cho mình và người. Cách giải quyết vấn đề của Đức Phật hoàn toàn khác với cái câu tâm niệm được rất nhiều người Phật tử chúng ta tâm đắc ở trong luận Bảo Dương Tam Muội. Mặc dù ứng dụng cái câu nói đó trong một số tình huống là hay, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng nó là chân lý ở trong mọi trường hợp. Do đó giữa Phật và Tổ đó, chúng tôi cho rằng là chọn Phật vẫn hay hơn ở trong tình huống này. Thị kính đã chọn Phật và đã giải bày rằng tôi bị hàm oan, nhưng cái hàm oan đó vẫn diễn ra. Trong suốt thời gian bị hàm oan như vậy đó, dầu cho thầy bổn sư của thị kính ghi nhận cô trở thành một người xuất gia, đặt tên là Kính Tăng, vẫn thấy rất rõ rằng là khó có thể giải oan này được lắm. Cho nên thương người đệ tử của mình, hiểu được tâm trạng của người đệ tử của mình, và muốn ủng hộ cho người đệ tử của mình có thể vượt qua được nỗi hàm oan này, do đó đã phải lấy tiền chùa nạp cho quan để thay thế cái bản án bị đánh đòn mà có thể dẫn đến sự chí tử. Trở về lại chùa đó, mặc dầu vị sư phụ vẫn cho chú tiểu Kính Tâm này được tu học những bao nhiêu là thành viên băng đoàn khác, nhưng chú Kính Tâm đã biết thân phận của mình, bởi vì khi cái quán hàng qua đó nó chưa được tháo gỡ bằng một phán quyết của quan tòa, thì cái đó cứ tạm gọi như là một sự thật. Và khi được gọi là một sự thật đó, thì mình phải chấp nhận thông qua những cái luật hành xử khác nhau. Do đó đã tình nguyện không ở trong chúng mà ở ngoài chúng, tức là ở ngoài hiên chùa. Suốt 3 lần đi hành khách thì đi tới đâu đó, chú Kính Tâm cũng đều nhận được những quả trứng thúi, những quả cà chua, những lời chua cay, những lời phỉ báng, những lời nặng nhẹ, và không hề có bất kỳ một nỗi đau nào trỗi dậy về phương diện cảm xúc trước những thái độ ứng xử do sự hiểu lầm và hàm oan gây ra. Nhờ vậy mà tình thương đã trỗi dậy đối với Kính Tâm, thì Kính Tâm nhìn thấy rằng cái nỗi đau lớn nhất không phải là mình mà chính là đứa bé. Mẹ của đứa bé vì không muốn thừa nhận có con mà không có chồng, vì cái tự ái, vì cái lòng tự trọng, vì cái vị trí xã hội của mình mà lại cắt đi cái tình thương ruột thịt của mình. Đó là một nỗi đau, đó là một sự sai lầm rất là lớn. Cho nên thị kính là phải ôm lấy hết và chữa hóa cái nỗi đau đó, thương đứa bé này như là đứa con ruột của mình. Suốt 3 năm đi hành khất, đi tới đâu đó có được một phẩm vật nào thì đều đổi ra chút xích tiền để mua sữa cho đứa bé này được no ấm, bản thân mình có bệnh tật cũng không sao. rồi dần già ở những cái chỗ xa xôi cũng nghe đến cái thành tích phá trinh tiết, cho nên đã không còn tin tưởng và cúng dường cho thầy kính nữa, và thầy kính đã bị rơi vào trạng thái bị cô lập hoàn toàn và không còn ai cúng dường. Sức kiệt lực cùng, cuối cùng cô đã bị bệnh quá nặng, và trước khi chết đó, để lại một tờ di chúc nói rõ thân phận của mình. Tờ di chúc đó đã được dán vào trong cái chéo áo của đứa con, và sau khi qua đời đó thì sư phụ mở di chúc này ra công bố cho gia đình của thị kính biết, rồi tất cả mọi người đến và thấy rằng là cái nỗi hồng qua đó đã được tháo mở, nhưng cũng hết sức là quá muộn màng. Cái tình huống đó đã không tạo ra bất kỳ một sự thay đổi nào biến cái chết của chú tiểu Kính Tâm trở thành một người sống. Khi mà một nỗi hàm quan được kêu oan, và tất cả các phương tiện truyền thông đại diện chân lý đó lại cố tình đè bẹp cái nỗi kêu oan đó và quy kết rằng là có thật mới rục rịch, thì nỗi hàm quan đó nó lại được chương trình ở một mức độ lớn hơn. Nếu chúng ta không may mắn rơi vào một cảnh huống tương tự như vậy đó, thì nỗi đau có thể dâng trào, và rất nhiều người trong chúng ta đã chọn con đường tự vẫn như là một lối thoát, bởi vì nhìn thấy nhân tình thế thái, và nhất là những người thân, người thân nhất của mình chính là những người biến cho mình trở thành nạn nhân ở phương diện này hay là phương diện khác. Giận người dưng nước lã đó mình có thể bỏ qua một cách dễ dàng, vì hằng ngày hằng giờ mình không có tiếp xúc, không nhìn thấy, không nghe thấy họ, cho nên không có ai mắc mớ gì mà phải vác cái nỗi đau của một giận người nước lã vào trong ta, ngoài trừ là những người sân hận quá cao. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng là hơi đâu mà giận người dưng nước lã đó, thì chúng ta cho phép mình giận người thân, giận người thương. Mỗi khi người thân người thương đó làm cho mình đau cái gì đó, mình cay nghiến dữ lắm, rồi mình lý luận như thế này: ảnh là chồng của tôi, ảnh phải hiểu tôi chứ, tại sao ảnh lại ứng xử như thế này, có phải là cố tình hạ bệ tôi không, cố tình thiêu đốt hạnh phúc của tôi hay không, bả là vợ của tôi mà bả lại làm như thế thì còn gì là tình nghĩa nữa, thôi từ đây đường anh đi đường tôi đi, chuyện tình để ta chỉ thế thôi. Rất nhiều người đã ứng xử như thế. May mắn là các Phật tử không làm như vậy, vì mình hiểu được sự độ lượng, hiểu được sự tha thứ, hiểu được rằng là tất cả những cái sai lầm đó như là thuộc tính của người phàm, và mỗi khi người thân người thương mình có vấp phải đó, mình tạo cơ hội đừng đẩy họ vào trong thế chân tường phủ định cái đó để trở thành kẻ thù và người đối kháng với mình, mà hãy dang rộng đôi tay ra để cái đó trở thành một phần của mình, trở thành là người đồng hành với mình, thì các bế tắc đó có thể có cơ hội được giải quyết. Là một người xuất gia mà nỗi hồng quan về đời sống đạo đức đó, sẽ phải ở toàn như là chuyện long trời lở đất. Ở trong dân gian Việt Nam đó, nó có một cái câu nói tiếu tiếu như thế này: thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết. Nghĩa là mình đi tụng tìm bái sám, tổ chức các lễ cầu siêu, chăm lo đời sống tinh thần tâm linh của những người còn sống thông qua một lễ tang, giúp cho người quá cố, mang lại hạnh phúc cho người quá cố, cũng có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho người còn sống theo nền văn hóa của phương Đông. Có nhiều người quá cố đã mất 50 năm, 100 năm, nhưng đến ngày giỗ đó chúng ta vẫn rất là thương kính và xem người đó đang còn sống với chúng ta như là ngày hôm nào. Cho nên nền văn hóa của phương Đông rất là trọng cái lễ tang, và xem nó có một ý nghĩa đạo đức rất là lớn về phương diện cộng đồng, về phương diện tâm linh. Do đó một hành giả Phật giáo mà tụng kinh A Di Đà đó thì đảm bảo là đi tới đâu không bao giờ bị chết đói. Bây giờ người ta đã nương vào cái câu thiệu như vậy, rất nhiều người cư sĩ trở thành những ông thầy cúng. Tức là giá đó mà, tụng kinh A Di Đà thì bao nhiêu triệu, tụng kinh Địa Tạng dài hơn thì số tiền phải nhiều hơn. Ta làm cái nghề đó cũng cảm thấy là khấm khá vô cùng. Mà làm như thế thì đạo Phật bị một nỗi đau, bị một nỗi hàm oan rằng là các ông thầy tu trở thành cái nghề làm tiền ở trên cái chết và tan chế của con người, thì còn gì khổ đau cho bạn không à. Cho đó ai thuộc kinh Di Đà thì nhớ là đừng có đi làm nghề như thế, đi làm lễ hồ niệm cầu siêu để giúp cho hương linh bỏ được cái oan ức. cái sự chấp trước đó, thì giá trị trị liệu cho người sống lặng cái chết nó rất là cao. Các ngôi chùa thường làm những công việc như thế và làm bằng một cái tâm nhìn thấy rằng là cái bế tắc của hương linh đó, chính là nỗi đau không chỉ cho thân bằng quyến thuộc của người đó, mà nếu là một hành giả mà mình không nỗ lực tới tháo gỡ nỗi đau này cho tha nhân đó, thì cái phần trách nhiệm cũng đè nặng ở trên đôi vai và tâm thức của mình lắm. Cho nên ráng mà làm bằng tất cả tấm lòng. Nhưng có điều là để giúp cho hương linh được siêu sanh thoát hóa đó, thì thân bằng quyến thuộc của hương linh đó phải cung cấp các dữ liệu tâm lý của hương linh khi họ còn sống, họ dướng bận vào cái gì trong lúc qua đời. Thì lúc đó đó, các nhà cầu siêu, các nhà tâm linh Phật giáo đó mới có thể nương vào những dữ liệu này để tập trung hết tất cả tâm lực truyền ra hai thông điệp vô thường vô ngã, để yêu cầu hương linh phải thừa nhận năm tháng ngày giờ của một tai nạn hay là một cái chết do bệnh hay một cái chết tình cờ đột biến là một sự thật, và phải thừa nhận rằng là thân thể này không phải của tôi, dòng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là của mình. Phải thừa nhận như thế thì lúc đó tiến trình tái sanh mới được diễn ra. Cho nên thay vì chúng ta bận tâm về vấn đề có ngày, có giờ, có trùng tang, có tam tai, có ly tán, có sát chủ đó, thì chúng ta hãy dành thời gian đó đó cung cấp dữ liệu cho vị thầy mà mình đến. Có như thế đó thì kẻ còn lẫn người mất đó, mới được lợi lạc. Bằng không đó, cái lễ cầu siêu nó chỉ đơn thuần chỉ là một cái chủ nghi hình thức, giống như là một cái khóa nhạc lễ đó. Người hương linh nghe chẳng hiểu được gì, và cả người sống nghe đó cũng cảm thấy như là một cái phong tục làm cho ấm cúng, không có tiếng tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ thì thấy nó buồn tẻ vô cùng. Làm như thế thì uổng ích quá, và làm cho người ta hiểu rằng đạo Phật là một đạo mê tín gì đó, chứ không phải là con đường tâm linh. Nhưng theo tinh thần của đạo Phật đó, thì một nhà sư mà muốn sống trọn đời, sống suốt đời ăn hoài không hết á, không phải là tụng kinh A Di Đà, mà là giới hạn của vị đó. Cái giới hạn sẽ làm cho vị đó chói sáng, như một bài kệ ở trong kinh Pháp Cú đã nêu ra: chỉ có hương người đức hạnh ngược khắp gió tung bay. Cái hương của các loài hoa đó, nó không bao giờ bay ngược chiều gió, nó có thể thoảng theo chiều gió, cuốn theo chiều gió, rồi đã tan với chiều gió. Còn hương của đạo đức, hương của tư cách, hương của cái tấm lòng, hương của từ bi, hương của tự giác đó, thì nó tồn tại mãi với thời gian, với cuộc đời, với không gian, ở bất cứ một phương vị nào, nơi đâu. Cái giá trị của đời sống đạo đức như thế có thể chói sáng và làm cho người khác quy tụ, quy ngưỡng về. Phật giáo chúng ta cần rất nhiều những vị có đạo cao đức trọng như vậy, để làm nền tảng như là cây đại thụ, tạo ra nhiều bóng mát cho đời sống tu tập và hành trì của người xuất gia và người tại gia. Và khi bị nỗi hàm quan như thế đó, thì cả cuộc đời tu tập của chú tiểu Kỉnh Tăng đó, coi như là đổ sông đổ biển. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Kỉnh Tăng đã tận dụng cơ hội này để tu tập ba la mật, không hề thấy có một tác giả mang lại nỗi đau cho mình là Thị Mậu, không hề thấy có ông quan huyện đã ứng xử sai để tạo ra nỗi hàm quan cho mình, không hề thấy bất kỳ một sự mưu tính nào xếp đặt để đẩy mình vào cái con đường bế tắc, và xem tất cả mọi thứ chỉ là nhân và duyên để đồng loạt tính điểm được cái tâm của mình như thế nào. Trong những tình huống mà nỗi hàm quan sau khi những nỗ lực tuyên ngôn chân lý đã được thực hiện mà vẫn không thành công đó, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thực tập không tác giả và không thọ giả. Không tác giả để cho mình không thấy có người hãm hại mình, không thọ giả để không cảm nhận rằng mình chính là một nạn nhân. Ý thức về tính cách nạn nhân làm chúng ta khổ đau, hoặc là thù hận, hoặc là trả đũa, hoặc là tự tử, hoặc là trốn tránh, hoặc là động thổ, hoặc là phải chuồn đi đâu mất. Đạo Phật không dạy chúng ta ứng xử như thế. Hằng ngày, hằng giờ, những người tạo ra hàm quan cho Kỉnh Tăng vẫn nhìn thấy Kỉnh Tăng đi hành khất. Hằng ngày, hằng giờ, những người ghét Kỉnh Tăng vì nghĩ rằng Kỉnh Tăng là một người không có đạo hạnh vẫn thấy Kỉnh Tăng có được niềm vui, có được hạnh phúc. Đây là chất liệu tâm linh mà chúng ta cần phải học hỏi. Thản nhiên bất động như là một quả núi sừng sững ở giữa trời cao, mặc dù xung quanh và mười phương bốn hướng là gió thổi lồng lộng ấy thế mà không hề có bất kỳ một sự xê dịch nào. Cái tâm bất động chuyển như thế đó, chúng ta có thể hình dung dầu cho cái độ động đắc 8 chấm hay là 80 chấm đó, nó không làm hề hấn gì hết. Ai sống được như thế đó thì mới có thể thiết lập được hạnh phúc cho bản thân mình bằng cái phương pháp quán niệm không thọ giả, tức là mình không phải là người tiếp nhận khổ đau, mình không phải là nạn nhân của khổ đau, giúp cho chúng ta dễ dàng vượt qua được. Lúc đó nó không còn tất cả những sự đổ lỗi, quy trách nhiệm, rồi hận thù người này người kia, mà thấy như một cơ hội để mình thăng tiến nhiều hơn. Thì cách thức giải quyết vấn đề như thế rất là tuệ giác và khôn ngoan lắm, chúng ta có thể thực tập được. Vượt qua được hai nỗi hàm quan chỉ vì cái tuệ giác nhìn thấy rất là lớn rằng là các nỗi khổ niềm đau đó, do vì con người quá quan trọng cái tôi của mình, cái sức khỏe của cái tôi đó, tuổi thọ của cái tôi đó, hạnh phúc của cái tôi đó và cái tính an ninh của cái tôi đó mà thôi. Cho nên thay vì hận thù những con người quá đặt nặng cái tôi như thế đó, thì cái tâm lượng hải ngàn của Phật giáo dạy chúng ta là hãy bỏ qua, nghĩ rằng là nếu như mình không may mắn vẫn còn những cái chất liệu của lòng tham, lòng sân, lòng si, thì chúng ta cũng chính là người đã với hình ảnh thứ hai, thứ ba, hay là một bản sao với hình thái này hay là hình thái khác. Thay vì hận và thù thì chúng ta hãy tìm cách để hỗ trợ cho người đó tháo gỡ được cái tôi sợ hãi này, để giúp cho người đó đó không còn là gánh nặng chính họ và không tạo nỗi hàm quan cho cuộc đời. Cho nên theo quan điểm của nhà Phật, từ phương diện này đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Mặc dù con người có thể đứng từ ý thức hệ A kháng cự lại ý thức hệ B, và trong kháng cự đó máu đã đổ, xương đã rơi, chiến tranh đã có mặt, nhà tan cửa nát, sanh ly tử biệt, trong và ngoài, trước và sau, tất cả những cái khoảng cách như thế đó cần phải được vượt qua. Là bởi vì chúng ta nhìn bằng cái tâm lượng hải hà rằng đã là một con người thì cái sai lầm ai cũng có. Vấn đề ở chỗ là thay vì mình kháng cự có thể dẫn đến cái sự phủ định sai lầm đó ở người khác, thì nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Dùng lượng hải hà để thiết lập cái hiện tại, tạo ra những cái mới, đóng khép lại quá khứ như là một cái chương không đáng để chúng ta bận tâm, thì tất cả cái thế giới của hiện tại đấy nó sẽ mở bài và chào đón chúng ta. Mỗi một hơi thở, nụ cười, sự tiếp xúc và vận hành của chúng ta đó là cả một bầu trời của an vui. Bận tâm về cái đau đã qua đó sẽ làm cho mình đánh mất cái hạnh phúc ở hiện tại. Và đây chính là cái chủ trương hiện tại lạc trú của Phật giáo. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Quan Diệu Thiện, đề cập đến một hình thành khác của một người phụ nữ. Và người phụ nữ này chính là nạn nhân của một cái quan niệm sai lầm của người Trung Hoa, rằng là 10 người nam, 10 người nữ được xem là không có, và một người nam là có tất cả. Cho nên khái niệm phân biệt đối xử đã được người Trung Hoa và ảnh hưởng của nền văn hóa này được sử dụng như là nội và ngoại, ám chỉ trong và ngoài họ tộc của một con người. Và khi quan niệm như thế đó thì giới tính nữ đó xem trở thành như là một cái gì đó rất là phụ thuộc. Ở trong thế giới của phương Tây đó thì họ đi bằng một thái cực ngược lại. Sau cách mạng giải phóng sự phân biệt nam và nữ đó, thì người nữ bây giờ được xem là chúa tể của thế giới. Người nữ là đầu tiên, rồi kế đến là con chó, và thứ ba là người đàn ông. Và chúng ta cũng được biết là trong tất cả những cuộc ly hôn lớn nhất ở Hoa Kỳ đó, đều do người nữ đứng đương đơn trước chứ không phải là người nam. Do đó cái gì mà đi thái quá đó, cái điều người ta dẫn tới vấn đề trọng nam khinh nữ là một vấn đề, và trọng nữ khinh nam là một vấn đề đó lặp. Cả hai cái đều tạo ra những cái bế tắc ở phương diện này hay là phương diện kia. Là Phật dạy chúng ta một cái con đường trung đạo để vượt qua các bế tắc cực đoan này. Quan Diệu Thiện là cô công chúa thứ ba ở trong một gia đình vua chúa. Vua cha đó rất là muốn có được đứa con trai để nối dõi tông đường, ấy thế mà hai người con gái đầu đã làm cho ông hoàn toàn thất vọng. Người ta đã giúp cho ông bằng một lời khuyên là muốn có được đứa con trai đó thì hãy nên cầu tự đến một ngôi chùa với một niềm tin rằng là chùa này rất là linh. Đến cầu tự đó thì mọi nguyện giai thành tựu, Nương theo lời khuyến tấn đó, nhà vua đã có mặt tại một ngôi chùa cầu nguyện ngài Già Diêm, và kết quả là ông đã có thêm đứa con gái thứ ba, dặn dỗi hạnh ông Phật, và nghĩ rằng là Phật không linh và Bồ Tát không gia hộ, cho nên cúng dường tam bảo để làm gì. Chúng ta thấy rằng là cái tâm niệm của nhà vua là một phản ứng rất là bình thường mà rất nhiều người trong chúng ta đã từng có. Nhiều người nguyện cầu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nguyện cầu chư Phật gia hộ, và họ đã được mãn nguyện trong sự nguyện cầu này, và phần lớn còn lại đó thì không có được một sự đáp ứng nào hết á. Rồi mới sanh ra nói rằng có lẽ chùa này không có tu hành, sao Phật không linh gì hết trơn, cầu quá trời quá đất luôn. Đầu tiên nó nhẩm ở trong tâm sợ ngài không nghe, nó lớn ra sợ ngài không biết, ra ngoài biển la hét lớn để khỏi ai kiện tụng, mà không thấy ông trời nào, ông Phật nào, Bồ Tát nào xuống gia hộ trơn, nên bỏ Phật luôn. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những sự cầu nguyện nó chỉ là một chất xúc tác thôi, để cho cái hạt giống của nhân từ và đạo đức nó trổ quả trong một thời điểm mà lẽ ra theo tiến trình thời gian của nó phải là 10 năm sau, 3 năm sau, 3 tháng sau, và bây giờ nó phải trổ ngay cái lúc mà mình đang cần. Cho nên chúng tôi tạm gọi là chính phú về nhân quả, tức là lời cầu nguyện là một chất xúc tác để tạo ra cái quả chính phú. Mà nếu để theo tiến trình bình thường thì quả nó sẽ ngọt hơn, ngon hơn. Bây giờ hồi hướng công đức đã chuyển qua cái giai đoạn mà mình đang cần, cho nên mình cũng bị mất đi một cái phần nào đó. Do đó nếu trong lúc mình cầu mà chưa được á, đừng có nản giọng, nản lòng thất vọng, vì cái dữ liệu phước báo chúng ta chưa có đủ để cho nó trở thành một hiện thực. Thì thay vì nản lòng thất chí thì hãy tiếp tục gieo trồng, thì trước sau gì chúng ta cũng có. Cho nên đừng xem cầu nguyện là giá trị tuyệt đối, mà nó chỉ là một chất xúc tác. Cái kết quả của nó lệ thuộc hoàn toàn vào các hạt giống nhân mà chúng ta gieo trồng. Ông vua này đã không hiểu được như vậy, cho nên trút đổ hết tất cả cơn giận dữ trên đứa con gái thứ ba, để ra sanh được một đứa con gái dễ thương. Tụi mình phải mừng, phải hạnh phúc, nhưng mà xem đó như là một cái nỗi hàm oan ở trong cuộc đời. Và ông nghĩ rằng là cái dòng họ tộc ông có thể đến đây là kết thúc. Ngũ Long công chúa trong nền văn hóa Việt Nam đã không còn một cái sức hấp dẫn ở trong thời đại, bởi vì rất nhiều gia đình đã phải gặp rất nhiều khó khăn mà cũng không hề có một hạnh phúc nào khi mà năm đứa con gái này có chồng giàu sang phú quý. Bởi vì khi mà một đứa con gái trở về nhà chồng rồi đó, thì hầu như đứa con gái đó đã không có cơ hội để gần gũi với họ tộc của mình. Cái quan niệm đó nó làm cho họ nghĩ rằng là Ngũ Long không phải là công chúa mà cũng phải là cái gì cả. Vấn đề hạnh phúc hay là khổ đau nó tùy thuộc vào thái độ và cái tư cách ứng xử của từng con người, hoặc nam hoặc nữ đó, chứ không phải là người nam hay là nữ đó, nó sẽ dẫn đến cái tư cách hoặc hạnh phúc hay là khổ đau. Trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, sinh ra một đứa con gái là một sự khủng hoảng. Bởi vì bên đàn gái đó phải bỏ ra một cái số tiền làm của hồi môn để tặng và hiến cho bên nhà chồng. Người chồng sẽ tiếp nhận cái đó để lo cho cô vợ của mình. Cho nên sanh ra năm đứa con gái là mạt rệp luôn. Do vậy mà khi đi khám nghiệm giới tính thì việc phát hiện ra giới tính nữ trong bào thai làm cho rất nhiều bà mẹ mất ăn bỏ ngủ và phải phá thai ra. Cái nỗi đau đó nó có gốc rễ từ sự mê tín chi tín, và do đó nó đi ngược lại cái quyền lợi và cái hạnh phúc của con người, và nó là cái mà chà đạp nhân quyền lớn nhất. Chúng ta đã bịt miệng, chúng ta đã cắt đứt mạng sống của đứa con, còn cái hoa trái tình yêu mà lẽ ra đó nó phải được đông đo tính đếm ngang bằng với đứa con trai. Quan niệm sai lầm đó nếu không được tháo dỡ đó thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Đứa con gái thứ ba này khi lớn lên với một cái tên rất đẹp là Diệu Thiện, nhà vua lại tiếp tục sống với một thái độ mong mỏi và cầu nguyện rằng là cái thiện phải diễn ra một cách rất là màu nhiệm, rất là đẹp. Nhưng không ngờ đứa con gái không chịu chọn cho một chàng phò mã mà ông thích, mà cô lại chọn con đường đi xuất gia. Nỗi đau đó là diễn ra thêm lần thứ hai. Ông giận dữ lắm cho nên đã trầm ngục cô con gái thuộc của mình. Trầm ngục xong thấy cái ý chí lớn của người con của mình vẫn không hề thay đổi, Cho nên ông đã đổi kế hoạch, thay đổi chiến lược và tới thương thuyết với một nhà sư có uy tín và tầm vóc, thì yêu cầu nhà sư tạm thời nhận đứa con gái của mình trở thành một vị xuất gia nữ. Rồi sau đó nó lấy uy tín của một vị thầy khuyến khích người đệ tử của mình hãy trở về lại gia đình để giúp cho nhà vua có một chàng phò mã xứng đáng để kế nghiệp vua. Chuyện dàn xếp đã được diễn ra, Diệu Thiện đã được vào chùa. Chùa này có tên là chùa Bạch Tước. Và sau khi xuất gia xong đó, thì cái niềm tin và tam bảo ngày càng cao, lý tưởng xuất trần ngày càng lớn, tấm lòng mà vị tha cao cả đó, muốn dấn thân để phục vụ cho cuộc đời đó, nó trở thành như là con đường đi và không ai có thể cản và làm cho cái tấm lòng đó bị thối chuyển ở bất cứ một hình thức nào. Dĩ nhiên là một vị thầy, dù là vị áp lực của nhà vua, vị thầy không thể nào làm theo cái cách thức sắp đặt của nhà vua, mà vị thầy chỉ phân tích một cách rất là khách quan. Đây là hai con đường. Xuất gia giống như là bầu trời quang đãng, không hề có bất cứ một cái gì che đậy, làm cho mình thoáng và không có bất kỳ một sự giới hạn nào. Nó tượng trưng cho một đời sống tự do, hạnh phúc. Và con đường hạnh phúc đó là con đường của sự thăng bằng cảm xúc, con đường chuyển hóa tâm thức, con đường gieo trồng tất cả các phước báo, con đường dấn thân phục vụ tha nhân và xã hội, con đường là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Trong khi đó tại gia đó, nó có mái ấm gia đình, có một người bạn tình, rồi đến bạn đời chung vai sát cánh đây đó, chia sẻ cả nỗi khổ và hạnh phúc lẫn nhau với niềm hiểu biết, tôn trọng và tha thứ. Đây là hai con đường, nó có hai hệ giá trị khác nhau, và mỗi một cái đó nó có giá trị đóng góp riêng, một bên cho xã hội, một bên làm nền tảng tâm linh cho xã hội, để cho Diệu Thiện tự mình quyết định lấy. Và Diệu Thiện đã chọn lấy con đường của người xuất gia, không bao giờ muốn trở về lại gia đình, vì có mặt ở một ngôi chùa đó, lý tưởng đó nó không còn là một ước mơ mà đã trở thành một hiện thực. Nhà vua đã gây áp lực với vị bổn sư rằng nếu không làm cho cô con gái trở thành người tại gia đó, thì chính tay ông sẽ làm cho ngôi chùa này bị thiêu hủy và cháy rụi. Nhà sư vẫn không sợ, tất cả các hành giả trong chùa vẫn không sợ, những Phật tử đến chùa vẫn không sợ, chung vai sát cánh đứng trước những thách đố của những cái giới chức chính quyền. Mà chân lý trong giai đoạn đó nằm trong bàn tay của kẻ có quyền lực. Đạo Phật dạy con người chúng ta có được cái bản lĩnh của sự không sợ hãi như vậy, để có thể cắt nói những cái tiếng nói chân lý, những cái tiếng nói tự do, những cái nói của những giá trị mà con người cần phải có. Nhà sư đã làm được việc đó, cho nên đã bảo đảm được cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của Diệu Thiện. Và việc này đã làm cho nhà vua nổi giận, ông đã ra lệnh đốt chùa. Lửa bắt đầu đem đến, đuốc bắt đầu châm vào từng mái chùa, thì một cơn mưa rất là lớn, giống như mấy cơn mưa vừa qua tại Houston, làm cho cái khí oi bức không còn nữa. Nhà vua giận quá, bắt đầu chuyển qua đứa con gái và muốn là xử trảm đứa con gái của mình. Người đa phủ cầm con dao vừa hạ tay xuống sẽ đánh ông ta giật mình, cho nên con dao văng qua một bên, cô con gái được thoát xong. Ông ra lệnh xử giáo, thì lúc đó nó có một con cọp đầu nhảy ra và cướp lấy cô công chúa, cõng cô công chúa vào trong đường sau, và sau đó đưa lại về một ngôi chùa. Chúng ta thấy nó có những cái dị bản giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ở trong dị bản thơ ca của Việt Nam đó, thì cô công chúa đã được đưa về chùa Hưng Tích ở miền Bắc và tu hành đến độ đã chứng đạo, cảm hóa được cọp, gấu, rắn, nai, khỉ. Khỉ mà đi lấy rơm trải làm tòa cho Diệu Thiện ngồi thiền. Cọp hàng ngày mang thực phẩm đến cúng dường, toàn là thực phẩm chay, chứ không phải thực phẩm giả mặn, giả chay cho mặn. Tức là cái hoàn cảnh đó đã hoàn toàn thay đổi khi mà có một con người với đạo tâm rất là lớn, với chí quyền rất là hùng, với tâm lượng rất là bao la, với cái nhìn rất là sâu, với lòng từ là không có bờ bến. Và các hoàn cảnh mặc dầu cái tiến trình nó dẫn đến như vậy đó, nó được đắp đổi bằng rất nhiều cây gai, rất nhiều sỏi đá miễn chai và rất nhiều sự trở ngại. Cuối cái câu chuyện chúng ta thấy nó lé lên được một sự quá độ rất là đặc biệt. Nếu chúng ta là chiều thiện ở trong câu chuyện đó, chúng ta có thể hận người cha của mình. Ở đằng này đó, nhiều thiện hoàn toàn không hận, vì nhiều thiện thấy rất rõ là người cha của mình là nạn nhân của phong tục mê tín dị đoan. Thay vì giận người cha thì cô nỗ lực truyền bá con đường chánh pháp của nhà Phật. Khi mà các cái quan niệm mê tín dị đoan và trọng nam khinh nữ không còn nữa đó, thì cái nỗi đau không chỉ người cha ruột của cô được tháo gỡ, mà hàng trăm ngàn gia đình trong cái truyền thống Trung Hoa và ảnh hưởng này trong cái Trung Hoa này sẽ được kết thúc. Rất nhiều gia đình người Trung Hoa vì quan niệm trọng nam khinh nữ, mà nếu như bà vợ thương yêu và hạnh phúc của mình mà không cho mình nữa một đứa con trai thì sự ly dị, nếu không ly dị thì cũng lén lút. Và bản chất của tình yêu đó ở trong đời sống của người tại gia luôn 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 là ích kỷ, và sự ích kỷ đó là được luật pháp và được đạo pháp cho phép, chứ là không muốn chia sẻ với một hình ảnh thứ ba dầu chỉ là ngoại tình ở trong tâm tưởng. Chúng ta có quyền lựa chọn và đặt ra rất rõ các giá trị cho sự lựa chọn về đối tượng mà mình sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp đến sanh long tóc bạc. Người Trung Quốc ở trong lễ đính hôn đã dùng một cái chữ Hán rất là hay, song hỷ, tức là niềm vui gấp đôi. Và người ta thấy rất rõ rằng là hạnh phúc hôn nhân không phải là niềm vui một mình, mà là vui của hai người. Mà muốn cho hai người được vui thì cả hai bên phải được tôn trọng các bạn. Cái quan niệm của chữ nghĩa như một triết lý đó rất là sâu sắc. Cái phong tục tập quán là một sự rất là tệ bại. Và do đó biết bao nhiêu nỗi hào quang đã có mặt ở trong các gia đình. Bởi vì người vợ đó đã không có được cái cơ hội để tạo ra cho người chồng một đứa con trai. Và hạnh phúc của họ đã đổ vỡ. Và khi các đứa con trai sinh ra, ông chồng đó cũng đâu có thêm một hạnh phúc nào. Có những đứa con trai trở thành tướng cướp, có những đứa con trai trở thành kẻ lang bạc giang hồ, có đứa con trai đó trở thành những kẻ xấu nhất trong cuộc đời này thì sao? Cho nên bản chất giá trị không nằm ở nam và nữ, mà nằm ở tư cách đạo đức của người đó như thế nào. Đây là tuyên ngôn chân lý mà Đức Phật đã nêu ra ở trong kinh điển. Cuối cuộc đời của nhà vua rơi vào hai chứng bệnh hủi và mù. Hủi đó có thể dẫn đến cùi nó liên hệ đến hai bàn tay. Một người có hai bàn tay để hành động, mà nếu như mà nó không còn nữa đó thì tất cả mọi nguyện ước của mình, giàu có hay có giỏi, chỉ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Cho thấy thế giới cá voi đó thông minh hơn con người nhiều lắm, chất xám của nó có thể gấp 2, gấp 3, cho tới gấp nhiều lần so với con người. Nhưng chúng không thể làm chủ được vận mệnh và làm chủ được thế giới như chính con người, vì chúng không có bàn tay để thực hiện những gì mà chúng nghĩ được. Bị mù liên hệ đến con mắt liên hệ đến nhận thức. Có con mắt mà sống ở trong mê tín dị đoan á, thì có con mắt đó được xem như là mù. Nguyễn Đình Chiểu đã nói rằng là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn con mắt mà làm ma cho giặc ngoài sạch. Đại khái tự như vậy. Để nói một cách khác là giá trị của nhận thức đó, nó không lệ thuộc vào con mắt vật lý của chúng ta. Chúng ta có thể bị cận thị, viễn thị, loạn thị, độc nhãn long, hay là hai nhãn, hay là ba nhãn, hay là thi nhãn. Chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sử dụng cái con nhãn này vào cái chiều hướng gì, phục vụ giá trị gì, đem lại lợi ích gì cho cuộc đời, thông qua đó cho chính mình. Do đó người có mắt mà không có trọng đó trở thành mù. Người có tai mà không biết làm lợi lạc cho tha nhân mà đi đốt chùa thì phá hoại các cơ sở thờ phượng tâm linh, phá hoại hết tất cả những cái cơ sở của đạo đức, không cho các cơ sở tâm linh đó được thiết lập đó, thì bàn tay đó chính là bàn tay cùi. Và chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu chuyện này, nó nằm ở ý nghĩa biểu tượng hơn là ý nghĩa mô tả một hiện thực. Cùi mù chuyện nó bình thường lắm, nhiều người có bàn tay mà vẫn là cùi vì không biết làm lễ cho ai. Bàn tay đó lấy càng nhiều thì nợ máu càng nhiều, lấy càng nhiều thì luật pháp trừng trị càng nhiều, lấy càng nhiều thì nhân quả về phương diện xấu phải chịu càng nhiều. Cho nên bàn tay đó cùi đời này, cùi đời sau, cùi nhiều kiếp về sau nữa. Và có nhiều người ứng xử một cách sai lầm, do thành kiến, do ác kiến, do mặc cảm, do dễ tin, do sợ hãi, và đã trở thành những con người có mắt mà không có tuệ giác, cho nên trở thành mù hoàn toàn. Vì thiện hơn bao giờ hết muốn cứu cha và gia tộc của mình thoát khỏi cái cảnh cùi và mù như vậy, cho nên đã trở thành một người tu rất là chân chánh. Chính từ cái đức tính chân chánh này nó mới cảm hóa được gia đình của mình. Độ người thân nó khó vô cùng so với độ người dưới nước lạ, vì cha mẹ có thể nghĩ rằng cái người xuất gia đó chính là con ruột của mình. Con ruột đó đó mấy chục năm về trước chỉ là một cái nấm máu, rồi sau đó là một ký thịt, ba ký thịt, rồi một đứa bé, rồi một đứa thiếu nhi, rồi một thiếu niên, rồi một thanh niên. Và do đó tất cả những diễn biến cảm xúc tâm lý của người này mình nắm rõ, và do đó mình không cảm nhận được các giá trị tâm linh mà sau khi sự giải phóng tâm thức đã được thực hiện một cách có phương pháp bằng con đường của Phật pháp, thì các giá trị đó giàu có đó vẫn được xem như là không, giống như là mặt trời vẫn có mặt, ánh sáng vẫn tỏa hàng ngày hàng giờ ấy, thế mà những phần mây mù đó nó phủ trùm bao che, và do đó ánh sáng làm cho con người có mặt ở bên dưới của đám mây mù không thấy được nó, và cuối cùng dẫn đến kết luận rằng không có ánh sáng mặt trời. Cái nhìn như thế được gọi là cái nhìn của mù. Tất cả những nỗi đau của con người có mặt là do con người bị mù về nhận thức. Mù chữ đó không phải là nỗi đe dọa cho hạnh phúc của nhân loại, nó chỉ có thể đe dọa cho sự phát triển kinh tế thôi. Nhưng mù về tri thức, mù về tuệ giác đó mới là nỗi đe dọa thật sự. Khoa học đó là một sự xóa bỏ mù chữ về kiến thức, nhưng khoa học mà không có lương tri, không có tâm linh đó, là sự đổ vỡ của cuộc đời. Khoa học đó sẽ trở thành là bom nguyên tử và hạt nhân. Khoa học đó sẽ trở thành chiến tranh. Khoa học đó sẽ trở thành ý thức hệ chính trị. Khoa học đó sẽ trở thành liên minh này, liên minh nọ. Khoa học đó chỉ phục vụ cho một thiểu số, chứ không bao giờ cho đa số. Và do đó khoa học đó đồng nghĩa với sự đổ nát. Chính vì thế mà giải phóng cái mù của tự giác đó mới có thể là giải quyết vấn đề một cách lâu dài. Và đây là cái công việc và con đường mà những vị xuất gia cần phải đi, cần phải dấn thân. Diệu thiện đã làm hoàn toàn trách nhiệm của mình với tư cách này, và cuối cùng đã cứu được cha của mình ra khỏi cái cơn bệnh cùi và mù. Không phải cùi bằng bàn tay, tức là đây là bàn tay đốt chùa, bây giờ trở thành bàn tay xây chùa. Đây là bàn tay cấm đoán các ông thầy tu, trở thành bàn tay hỗ trợ và khuyến khích người đi tu. Đây là bàn tay thay vì cấm đoán cuộc đời, trở thành bàn tay mở cửa thông thoáng cho người ta có tự do, có cái quyền để thực hiện hết tất cả những tiềm năng và giá trị của mình để đóng góp cho nhân loại xã hội. Giải quyết cái cùi của bàn tay như thế rất là quan trọng, và giải quyết cái mù thông qua cái nhận thức như thế nó trở thành là cái điều tiên quyết nhất mà chúng ta cần phải đi qua. Hình ảnh thứ ba là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, được chúng ta gọi là Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhìn tai và nhìn mắt. Ở trong Phật giáo thỉnh thoảng có một số thầy có 6 ngón tay. Nhiều Phật tử nói rằng là không có tướng hảo, người có 5 ngón hay có 6 ngón là dị hợm. Nếu ai đó có thêm một cánh tay nữa, chúng ta thấy như là một cái gì đó ghê rợn và sợ. Có nhiều Phật tử rất thích các tượng và thỉnh tượng về nhà, thỉnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn như là biểu tượng của một giá trị mà sự dấn thân của từng một bàn tay đó sẽ mở ra chúng ta những cửa ngõ của hạnh phúc, của giải thoát. Chúng ta mang các vị Phật như thế trong cuộc đời thông qua chuỗi hành động, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa dấn thân sẽ lớn hơn nhiều hơn là một Đức Phật vật lý, Đức Phật của xi măng, của gỗ, của các giá trị thẩm mỹ ở trong cuộc đời mà chúng ta có thể thấy. Nhưng nếu không có những Đức Phật vật lý đó thì chúng ta sẽ không có những Đức Phật thực ở trong cuộc đời. Và do đó đó sự và lý phải hết sức là viên dung, cực đoan về một phương diện nào cũng có thể dẫn đến sự sai lầm, xa rời con đường trung đạo của đạo Phật. Hình ảnh của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn dạy chúng ta một triết lý của ứng dụng thông qua hành động. Khi chúng ta nói rằng chúng ta thương một người nào đó, chúng ta không chỉ nói bằng miệng mà phải nói bằng hành động cụ thể. Hành động đó được thể hiện bằng bàn tay, phải làm. Các tổ Trung Hoa đã đưa ra một cái phương châm rất hay: một ngày không làm, một ngày không ăn. Mà câu này có thể lý giải từ nghĩa đen lẫn nghĩa triết lý của đó. Nghĩa đen đó, để thoát khỏi những cái nhìn tiêu cực và sai lầm của Do Giáo, cho thấy các vị xuất gia chân chánh không có lao động tay chân. Những người này có thể cho rằng đó, nhà sư là con mọt của xã hội, là gây tùng gửi, và do đó đó, nếu không làm lao động, không làm kinh tế đó, thì cái quan niệm hình ảnh của nhà sư sẽ bị xã hội nhìn một cách rất là thấp. Cho nên các nhà sư từ đó mà phải làm một kinh tế tự túc ở trong chùa để giảm bớt cái sự lệ thuộc vào sự hỗ trợ của đàn na tinh thí. Quan niệm đó đã tạo ra một cái phương hướng dấn thân mới, và các hành giả thiền vẫn có thể thiết lập nhất tâm bất loạn như là các hành giả từ đầu tông hay là chánh niệm tỉnh thức, ở trong lúc mà mình làm những công việc đồng áng một cách rất là bình thường. Vì phương diện nghĩa triết lý đó, thì làm ở đây có nghĩa là mình phải thể hiện ra một hành động cụ thể, chứ không phải làm bằng lời nói. Giám đốc đó thường thường được đồng nghĩa với giám suối, là không quan trọng bằng giám làm. Giám đốc chỉ cần có cái tri thức có thể có, nhưng mà giám làm nó ngoài tri thức là phải có sức khỏe, phải có dấn thân, phải có niềm vui, thì sự dấn thân làm mới có thể lâu dài. Bằng không làm như là một thói quen, làm như là một sự cưỡng bức, làm như là một cái gì đó, mỗi một sự làm như vậy nặng nề căng thẳng mỗi mà vô cùng. Năm 2004 chúng tôi tham dự lễ trai tăng Thiên Tăng Hội của Đài Loan tại Đài Bắc. Thì trước đó đó là các cái dự báo thời tiết tại đây cho biết rằng là một tuần lễ nữa sẽ có bão lụt lớn, mà Đài Loan trước đó vừa trải qua một cái cơn động đất khá nặng nề. Bao nhiêu sự đổ vỡ công trình đã làm cho người ta phải mất đến rất là nhiều năm mới có thể khôi phục trở lại. Là bây giờ nghe nói bão lớn có thể làm thương tổn đến mùa màng và bệnh tật của con người. Lễ trai tăng Thiên Tăng Hội đã thỉnh mời 1.000 vị thầy quốc tế trở về đây để tham dự. Các Phật tử có mặt trong cái lễ Thiên Tăng Hội đó đó gồm đến 50.000 người. Người ta đã thuê một cái sân vận động rất là lớn. Chỉ trong vòng có nửa tiếng thôi thì mọi sự sắp xếp đã được xong trong yên lặng phong phát, trang nghiêm vô cùng. Và người ta đã cầu nguyện để cho cái bão lụt đó được trôi qua. Và kết quả là không có chuyện bão lụt nào là đã diễn đến. Cái điều ấn tượng nhất ở trong lễ Thiên Tăng Hội này đó, những người đi làm công quả, nấu cơm hay là cầm dù để che, và rước từng thầy cô đi vào trong các cái bàn để ngồi và làm cơm để phục dịch cho tất cả các tham dự viên của lễ đó, là các ông giám đốc, các bà giám đốc, là những vị quan chức ở trong xã hội và cộng đồng. Họ làm công việc này bằng niềm vui, bằng sự dấn thân, chứ không phải là làm như là một thói quen hay là làm như là một cái nghề là được trả tiền và vật. Đó là cái điều rất là hay. Cho nên nếu mà mình có tấm lòng và phát nguyện ở trong cái làm đó, thì mỗi một động tác làm đó, nó mang lại cho chúng ta niềm vui vô cùng. Còn bằng không đó, mình cảm thấy nó rất là mỏi mệt. Ở trong các chùa thì thường có cái phần trực nhật, thì các vị xuất gia trẻ sẽ được phân công làm những công việc ví dụ như là hương đăng hay là quét sân, quét dọn, tiếp khách, làm bếp, hoặc là bất cứ một cái việc gì mà cần thiết cho sự phát triển và tu học của ngôi chùa. Thì các vị xuất gia đó đều được huấn luyện từ ngay cái ngày mới vào chùa rằng cái công việc đó là tháo dỡ cái tôi, và nếu không qua được cái test này đó thì không thể nào tu tập lâu dài. Và giả sử có tồn tại trong chùa cũng không có giá trị cho ai, mà cái tôi đó ngày càng gia tăng. Cho nên khi mà mình làm trực nhật mà ngày hôm đó đó các vị pháp hữu của mình bị bệnh, bị bận là về nhà thăm cha mẹ đó, thì công việc mà mình phải làm nó có thể gấp 2, gấp 3. Thì các chú tiểu sẽ có tâm niệm như thế này: may quá, ngày hôm nay tôi có cơ hội làm phước báo gấp 3 lần so với ngày bình thường. Cho nên cái động cơ như thế làm cho chú tiểu này làm rất là nhanh, sáng suốt, năng động, và công việc nó thành tựu một cách rất là mỹ mãn, niềm vui dâng dâng ở cõi cõi lặng, dầu bữa đó rất là mệt, nằm xuống ngủ ngon giấc và sáng hôm sau có được một sức khỏe rất là sảng khoái. Còn nếu như mà không vượt qua được cái test này đó thì chú tiểu đó nó trời ơi, bữa nay cái ông này ông đi về nhà chơi cũng cố tình chơi tôi mà, cho tôi phải làm hai lần mà tôi làm gió cho ông bị phạt cho tôi biết. Thì mỗi một cái bước chân, mỗi một cái bàn tay mà làm cho thế là nặng như là cái quả tu di đang đè ở trên đầu trên cổ. Chính vì thế chúng ta thấy là hạnh phúc hay khổ đau nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về nhận thức đó, chứ không phải là thuộc về hiện thực. Hiện thực chỉ là một phương diện đó. Do đó chúng ta thấy là hình ảnh 1000 bàn tay đó nó thể hiện cho là cả một cái tập thể của hành động. Chúng ta không phải làm chỉ có một lần, phải làm bằng một cách tiếp nối, là một cách là tốt ở đoạn đầu, tốt ở đoạn giữa và tốt ở đoạn kết thúc. Thường chúng ta chỉ làm rất là sốt sắng ở bắt đầu cái công việc nó được khởi sự, bởi vì có rất nhiều đài đưa tin người ta tán dương bằng công đức được tặng về cái nhà. Còn khi mà chúng ta đi cái quãng đường còn lại thì mình đi một mình, một mình các bước, một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảm thấy hư làm nhà, cảm thấy cô đơn buồn chán lắm, cho nên thấy không có ai khỏi làm, có người thì mình làm tiếp vậy, đại khái vậy. Chính vì thế mà cái kết quả của tiến trình làm và hành trì đó nó bị gián đoạn và không cao. Cho nên hình ảnh của Đức Phật Thi Thử Chi Nhãn dạy chúng ta phải làm đa diện, mỗi một bàn tay là một công việc, và miễn sao cho các bàn tay này đó không thấy rằng là các công việc kia đối kháng lẫn nhau. Cái mục đích của các bàn tay đó là hỗ trợ cho nhau. Thay vì một bàn tay chăm sóc đó, thì sự chăm sóc đó mất 10 năm, 20 năm. Có 20 bàn tay chúng ta còn lại 2 năm. Có 1000 bàn tay chúng ta chỉ còn lại có 2 ngày. Giá trị của sự đa diện bàn tay là nằm ở chỗ này. Trên tinh thần đó, Đạo Phật chủ trương cái gì nhiều là phong phú là tốt, chứ không có là một. Cái một là cái rất nguy hiểm, vì cái đó nó dẫn đến một tiến trình lề mề, ỷ lại, vì không còn có cảm giác cần phải phấn đấu vươn lên, và nó không có bất kỳ một cái gì thay thế hết. Cho nên nhiều bàn tay, và mỗi bàn tay đóng một vai trò, đóng một chức năng. Các giáo hội Phật giáo đó cũng phải hoạt động như là những bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một bàn tay đó là một Phật sự. Các Phật sự đó nó có thể giúp cho con người này, cộng đồng nọ, và miễn làm sao các bàn tay đó đừng bao giờ chỉ giáo cho nhau, mà hãy chỉ giáo xuống đất để cho đất nó được khai quang. Hãy chỉ giáo xuống núi để núi được san lấp thành mặt bằng. Hãy chuyển giáo xuống những cái nơi mà nó chưa có đường đi để cho các con đường được thiết lập. Thì các bàn tay đó đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho xã hội, cho nhân quần rất là nhiều. Hành động phải được thể hiện một cách rất là cụ thể, lâu, đa dạng, phong phú và nhiều. Tuy nhiên để tránh những tình trạng cảm tính và cảm xúc đó, thì các bàn tay này phải có ánh mắt soi đường, có ngọn đuốc soi đường, có tự giác hướng dẫn, có tự giác đạo diễn. Mà không đó thì nhiệt tình càng nhiều mà thiếu đi tự giác đó, thì sự phá hoại nó tỷ lệ thuận. Rất nhiều người trong chúng ta, có thể anh, có thể chị, có thể cô, có thể bác, có thể ông, có thể bà, có thể tôi, có thể chúng ta, đã từng là những người nhiệt tình như thế. Chúng ta vì nhiệt tình, chúng ta đóng góp vào bàn tay, chúng ta trở thành một cái loa, chúng ta trở thành một cái phương tiện truyền thông, chúng ta trở thành một cái sự phô bày, tố cáo một cái gì đó, tố cáo những bậc chân tu, tố cáo con đường chân chánh, tố cáo những giá trị giải thoát. Chúng ta tố cáo những con người mà chúng ta nghi kỵ, như chính thiền sĩ đã nghi kỵ người vợ hy sinh cho bản thân mình là kẻ mưu sát mình. Và do vì chúng ta nghi kỵ như thế, cho bất cứ một bàn tay, một nỗ lực tích cực nào, chúng ta cũng đều nghĩ rằng nếu cái này không phải có một cái bảo kê, một bảo trợ, tại sao nó được như thế? Tính logic ở trong những suy luận như thế nó có, nhưng chân lý hoàn toàn không. Chân lý có thể tỷ lệ thuận với logic, nhưng cũng có thể là hoàn toàn không cần có bất cứ một tỷ lệ thuận nào với logic. Chân lý là chân lý, lấy logic và lấy ngôn ngữ của logic để áp dụng cho chân lý là một sự sai lầm ở cách thức chúng ta đặt vấn đề. Cho nên là hãy tiếp nhận bằng tự giác, đúng với cái như thị của mọi sự vật, đúng với cái như thị của chính con người, đúng với như thị của từng sự kiện cụ thể, áp đặt thành kiến, mặc cảm, các lý giải định danh dán nhãn lên đối tượng chỉ làm cho cái khoảng cách giữa ta và người ngày càng đục khoét sâu thêm mà thôi. Cho nên nó không dẫn đến bất kỳ một giải quyết nào. Và càng nỗ lực càng nhiệt tình chừng nào đó, chúng ta càng đào thêm nhiều cái lỗ sâu của sự ngăn cách. Và đây là cái nỗi đau và bất hạnh mà Phật giáo Việt Nam đã trải qua trong vòng mấy chục năm trở lại đây, ở cuối thế kỷ 20, và nó còn có thể ảnh hưởng đến mấy chục năm ở trong thế kỷ thứ 21. Cho đến lúc nào chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hành động, dầu là của giáo hội nào, của pháp môn nào, của một ngôi chùa nào, của một hành giả nào, của một pháp hữu nào, hay là của con người nào, nó là mỗi một bàn tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì tuệ giác đó phải được dẫn đạo. Và trong tuệ giác đó chúng ta sẽ thấy mỗi người làm một công việc, bất tất cả thế gian này làm một công việc là sai lầm, là cực đoan, lấy cái quyền tự do để tạo ra những cái mất tự do của người khác là một sự thiếu kiến thức căn bản về cái quyền tự do cần thiết nhất mà con người cần phải có. Mỗi người có thể làm công việc phận sự của mình, miễn là công việc đó là Phật sự, miễn là công việc đó mang lại an vui, mang lại hạnh phúc, mang lại giá trị chuyển hóa, mang lại tình thương, mang lại sự đoàn kết, mang lại các giá trị mà không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai, không chỉ cho mình mà cho người. Do đó là những người hành giả Phật giáo đó, chúng ta phải nhận định trên nền tảng ý nghĩa thiện của Phật giáo, thiện ở hiện tại và nó phải có giá trị trong tương lai, thiện cho mình và cho người. Mà nếu nó chỉ đạt được một phương diện trong bốn phương diện này đó, thì cái thiện đó chưa phải là cái thiện trọn vẹn. Từ lúc đó chúng ta đấu tranh cho một cái tổ chức, một giáo hội, nhưng chúng ta lại quên rằng là hàng trăm ngàn con người còn lại đó đang làm những bàn tay khác. Rồi vì chúng ta thấy họ làm khác bàn tay với mình, cho nên mình lại nhìn thấy họ như là những kẻ đội lốt, cái mũ này hay là cái mũ khác. Thì chúng ta phải biết rằng cái bàn tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, nếu có đội trên đầu là 11 diện, 11 đầu của Bồ Tát, của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn thôi, chứ không có cái nón cói hay là bất kỳ một cái nón sắt nào. Dù là trong nước hay là ngoài nước mà chúng ta đội vào nón cói hay là nón sắt, chúng ta không phải là Phật tử, chúng ta không phải là hành giả, mà chúng ta đang tuyên dương cho một ý thức hệ chính trị, một cái giá trị nào đó, chứ không phải là giá trị Phật pháp của sự hành trì. Do đó đó, đừng bao giờ nhiệt tình lấy những bàn tay của mình tặng và cúng dường những chiếc nón cối nón sắt ở trên đầu của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đức Phật đã có 11 cái đầu là quá nhiều rồi, đừng thêm một cái đầu nào nữa, dư thừa. Chưa có một vị Phật nào đội một cái nón, chưa có vị Bồ Tát nào đội những cái nón. Và do đó các hành giả chúng ta đừng đội những cái đó. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó có những khúc quan, nó có những cái khó khăn, nó có những cái nghịch cảnh, nó có những thuận duyên. Trong thuận và nghịch đó, chúng ta vẫn có thể làm đạo, thuận làm theo thuận và nghịch làm theo nghịch. Và mỗi bàn tay trong cái cơ chế của thuận và nghịch này, biển làm sao đó có thể để cho Phật pháp ngày càng khai hoa và kết trái, là chúng ta được xem là những nhà đang hoằng pháp. Các Phật tử cần đến các chất liệu này, họ không cần đến các chiếc nón cói hay là các chiếc nón sắt. Đến lúc chúng ta nhiệt tình, chúng ta mang chiếc nón sắt vào trong chùa, thông qua hình ảnh của một cái lá cờ, thông qua chúng ta mang những chiếc nón cói vào trong chùa, thông qua hình ảnh của những cái cơ chế áp đặt. Nhiều hình thái như thế đã từng được diễn ra trong và ngoài nước, và đó là đại nạn cho Phật giáo. Và các bàn tay như thế đã không còn là cái chất liệu của Thiên Thủ Thiên Nhãn nữa, mà bàn tay đó trở thành bàn tay rắm rối, bàn tay nguy hại cho cuộc đời. Muốn tháo gỡ những sự rắm rối để cho các bàn tay này đầm điệu, 1000 bàn tay mà đi cùng một chiều hướng, bởi vì có một cái đạo gì có tệ giác đi kèm theo từng hành động cụ thể này, chúng ta phải lấy cái lý tưởng giải thoát chung để mà làm, để mà dấn thân. Mỗi người làm một phận sự theo sở trường, theo hạnh nguyện. Không có Bồ Tát nào làm giống công việc của Bồ Tát nào. Bồ Tát Địa Tạng là bạn với kẻ ngục tù, Bồ Tát Quan Thế Âm làm bạn với những kẻ khổ đau bất hạnh, Bồ Tát Phổ Hiền là bạn với những người dấn thân, Bồ Tát Đại Thế Chí làm bạn với những người vô ý. Mỗi vị Bồ Tát thể hiện một đức tính mà để giúp cho con người có được những năng lực để đưa vào các đức tính này, biến những tiềm năng đức tính trở thành những hiện thực đức tính. Và do đó chúng ta phải tôn trọng các bàn tay khác nhau, Và cái đó chính là tinh thần dân chủ của Phật giáo, tinh thần tự do thật sự của đạo Phật. Cho nên sống với hình ảnh của Đức Phật theo thuyết giảng đó, thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái chủ nghĩa hành động bi trí song hành, có tình thương thể hiện hành động cụ thể, có trí tuệ để cho hành động đó nó không trở thành sự phá hoại, không trở thành sự đổ nát, không trở thành cái kẻ mê tín, không trở thành những kẻ cực đoan, không trở thành những kẻ dẫn đến niềm đau, gây niềm đau, tạo quan khiên, dựng quán trái cho cuộc đời. Và cuối cùng là hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm Phổ Môn. Trong phẩm Phổ Môn đó, chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có rất nhiều cách thế để làm đạo và hóa độ cuộc đời thông qua trước nhất là Ba Mai Yến Thân. Trong Ba Mai Yến Thân, nếu chúng ta phân tích và để ý đó, có một ứng thân rất là gây tranh luận. Cái bối cảnh của nền văn hóa Phật giáo ra đề với một cái truyền thống tâm linh mới đó là bối cảnh của Bà La Môn giáo. Ấy thế mà Bồ Tát Quan Thế Âm dám mạnh dạn tuyên ngôn như thế này: nếu phải dùng thân phận, hình ảnh, văn hóa của Bà La Môn giáo để độ cho người khác được độ thoát, thì tôi đây sẵn sàng hiện thân Bà La Môn để giúp cho họ. Chúng ta hãy suy nghĩ cái cách thế của riêng mình. Ở trong thế giới của phương Tây đó, thì nhân danh về tự do, nhân danh về dân chủ thì làm đạo thành công. Ở những cái thế giới khác, khi mà các giá trị khác được xem như là đỉnh cao và người ta cho đó là chân lý đó, thì các nhân danh khác là sẽ bị trở thành là đối tượng bị siết vào các dòng kim cô, và mỗi một sự cử động đó nó sẽ trở thành là một nỗi đau, dòng kim cô đó ngày càng siết chặt nhiều hơn. Cái bế tắc sẽ làm cho Chúa Tại Thiên Tôn Ngộ Không dễ dùng mà vẫn không thể nào thoát khỏi cái nạn đau nhức đầu óc. Cho đến lúc nào cái cơ chế của các dòng kim cô được tháo gỡ đó, thì cái hoạt động và các giá trị của Tôn Ngộ Không mới có thể cống hiến được cho đường huyền tăng, thỉnh kinh, mang kinh từ hữu tự đến vô tự, từ sự đến lý, và mang lại an lạc cho cuộc đời. Hình ảnh dấn thân qua Đức Bồ Tát cũng quan tâm như thế đó, là chúng ta phải suy nghĩ rằng là ở trong những cách thế khác nhau, chúng ta có thể dấn thân theo hình người của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và dấn thân đó không bao giờ cho phép mình đi ngược lại lý tưởng của mình. Tiều duyên không có nghĩa là đồ hàng cái hoàn cảnh, mà thuận theo cái nghịch cảnh để bất biến về lý tưởng và chân lý, để đưa tính khế lý ứng hợp với tính khế cơ. Và những con người vốn xa lạ với các tư tưởng và triết lý của đạo Phật có thể tiếp nhận được đạo Phật một cách từ dữ liệu văn hóa và ý thức hệ chính trị của mình. Các nỗ lực như thế đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm, và làm rất là thành công. Tại sao Ngài đã có thể làm được như thế? Một trong những danh hiệu rất là đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm là Thúy Vô Ý Giả. Bậc Bồ Tát, bậc đại sĩ mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời. Đây chính là giá trị hạnh phúc lớn nhất. Ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, sự kiện hai tòa nhà thương mại quốc tế bị sụp đổ đó, nó tạo ra nỗi kinh hoàng không phải trên mặt đất, mà nó đã chấn động tâm thức và gây sự sợ hãi cho biết bao nhiêu là con người ở trên hành tinh này. Những người mang quốc tịch Mỹ đã phải sợ không dám có mặt ở những chỗ đó vì sợ bị trả thù bởi những người theo Hồi giáo cực đoan. Cái con chiếc của sự sợ hãi đó được gieo rất ở chỗ nào thì hạnh phúc và niềm bình an biến mất ở chỗ đó. Nó là lửa thiêu đốt, nó là nước gặp lục, nó là chất chì, nó là chất sỉ, làm cho con người giàu có ngồi trên đống vàng, đống bạc, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, vị thế xã hội mà vẫn như là đang sống ở trong cái sự cùng cực nhất của hàng băng địa ngục hay là quả thiêu địa ngục. Cho nên hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là hãy bình thản trong mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó, thuận và nghịch ở trong cuộc đời. Là bởi vì nỗi sợ hãi và kinh hoàng của chúng ta không làm cho hoàn cảnh nó thay đổi được, mà làm cho hoàn cảnh ngày càng rắm rối nhiều hơn. Nỗi khổ niềm đau nó có khuynh hướng là tỷ lệ thuận với cái cường điệu của cảm xúc. Khi cảm xúc mình càng cường điệu hóa nó nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau nó gia tăng chừng đó. Thái độ vô ý mà Bồ Tát Quan Thế Âm thức tỉnh chúng ta bằng trạng thái không sợ hãi này đó, là chúng ta thấy cái sự long trời lở đất của nỗi đau đó như là quả núi Tu Di chỉ là một hạt cát, chỉ là một hạt bụi, thổi về một cái không còn gì cả, làm cho mình có bản lĩnh chịu đựng vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Cho nên học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn, chúng ta sẽ học được cái gương hạnh vô ý. Vô ý không phải là biết không sợ chúng, cùi không sợ lỡ, đó là liều. Những anh liều như là chí phèo làm nư chỉ làm kẻ phá hoại cuộc đời, thông qua sự phá hoại những người thân trên cái cơ chế bắt lấy cái tình cảm của người thân, vì biết rằng người thân của mình không dám cắt đi cái mối quan hệ với mình, cho nên trở thành cái kẻ làm khổ đau như là một cái cục thịt dư ung bú. Do đó chúng ta cần phải vượt lên trên tất cả những sự sợ hãi thông thường, những sợ hãi về ý thức hệ xã hội, ý thức hệ chính trị, những cái quyền lực cưỡng bức áp chế, những cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi kinh tế của chúng ta. Ở Hoa Kỳ này chúng tôi thấy nỗi sợ hãi nó có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó có mặt dưới hình thức đấu tranh ý thức hệ chính trị, nó có mặt dưới hình thức đấu tranh ý thức hệ kinh tế, nó có mặt dưới cái cơ chế trong và ngoài nước, nó có mặt dưới hình thức trước và sau năm 75. Và ai mà được tặng một cách bất đắc dĩ chiếc đóng gói là họ sợ vô cùng, vì khi mà có chiếc đóng gói ở trong nhà của mình là hết làm ăn gì, cơ ngơi sự nghiệp đó coi như là đổ sông đổ biển. Do vì sợ như thế cho nên người ta đã phải chứng minh ngược lại rằng chúng tôi không phải là như vậy, và càng chứng minh thì chúng ta lại càng xa, và càng chứng minh là làm cho chúng ta không còn là những người Phật tử nữa. Rồi người Phật tử phải đứng trên tinh thần từ bi, không bao giờ thiên về bất kỳ một ý thức hệ của nó có hay là của nó sắc. Đạo Phật là từ bi, đạo Phật là cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là cho một ý thức hệ chính trị. Chúng ta có thể thương tưởng một ý thức hệ chính trị, đó là công việc của các nhà chính trị, chứ không phải là công việc của các hành giả. Công việc hành giả là thương chúng sanh, đưa nguyện chúng sanh, cầu chúng sanh thoát khổ được vui, chứ phải cầu cho một ý thức hệ chính trị được khổ hay là thoát khổ được vui. Cầu cho bất kỳ một ý thức hệ chính trị nào cũng đều là một sai lầm. Đức Phật đã xác định rất rõ cái con đường và sự có mặt của Ngài trong cuộc đời này là mang lại hạnh phúc cho số đông. Cho ta thấy rất rõ, Ngài thấy rất là rõ mà tích cực, không bao giờ tuyệt đối hóa, lý tưởng hóa, số đông chứ không bao giờ cho tất cả. Làm sao có thể mang lại lạc cho tất cả được khi mà ý thức, cố chấp, rồi những cái trở ngại về nhận thức của con người đó, nó có những giới hạn khác nhau. Cho nên dầu thiện chí có đến, tuệ giác có đến, mà người ta khóa cửa bằng thành kiến, khóa cửa bằng ác kiến, khóa cửa bằng mặc cảm, khóa cửa bằng một nỗi đau quá khứ, thì chân lý đó nó cũng đứng ngoài cửa mà thôi. Vậy ta chào cái tâm chia lý, thì chân lý đó dầu có nhiệt tình, có nhiệt quyết cỡ nào đi nữa, cuối cùng chân lý cũng phải quyết bài. Do đó chúng ta phải có một thái độ vô ý không sợ hãi, nhưng không phải cùi để không sợ lỡ, không phải điếc để không sợ súc. Chúng ta phải lắng nghe cuộc đời, chúng ta phải lắng nghe người khác, chúng ta phải hết sức là khách quan. Cái nào hay thì học, cái nào dở thì chịu qua, cái nào tốt thì phát huy. Còn lý tưởng lập trường chân chánh mà người ta phê bình, chỉ trích, tọt chọt kệ bóng xe, phá đám, chúng ta đừng mẫn tâm. Tại vì chính những cái như thế có mặt đó, thì con đường đạo lý Bồ Tát đạo nó mới rạng ngời. Do dân Việt Nam nói có thằng dở đỡ thằng khôn. Nếu không có những cảnh này, có lẽ là những bậc mà hành đạo trong cuộc đời sẽ không chói sáng. Không có Đề Bà Đạt Đa thì không có Đức Phật Thích Ca chói sáng để chúng ta tôn thờ như ngày hôm nay. Nhưng đừng nghĩ như thế mà nói rằng là để cho có Đức Phật Thích Ca cho nên tôi sẽ tình nguyện làm Đề Bà Đạt Đa để khổ cho cuộc đời lắm đó. Mình mang nghiệp đó. Cho nên không tạo ra Đề Bà Đạt Đa. Mà nếu đang sống với Đề Bà Đạt Đa thì mình phải nghĩ rằng là mình phải vượt lên trên Đề Bà Đạt Đa, không phải bằng con đường trả thù hận thù, mà bằng con đường chói sáng đạo đức và sự lượng thứ. Đức Phật Thích Ca đã nhìn thấy cái tiềm năng rất lớn của Đề Bà Đạt Đa, cho nên là thọ ký cho ông thành Phật. Hãy cầu cho ông thành Phật, Chứ còn mình quyền rủa cho họ đọa địa ngục thì quỷ sứ nó đi phá hoại cuộc đời ở kiếp này kiếp nọ nên mệt lắm. Tất cả các chính thể mà đi ngược lại cái quyền lệ của dân tộc, dù là chính thể nào, chừng lắm là nhiếp xiển đề là hết. Nhiếp xiển đề vẫn có thể thành Phật. Và do đó chúng ta có thể nguyện cầu cho tất cả những nhiếp xiển đề như Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Và thành Phật càng sớm càng tốt. Các người tốt thành Phật muộn là càng hay. Bởi vì những người tốt đó, dầu không được thành Phật thành Bồ Tát, thì những người đó không bao giờ làm xấu làm khổ cho ai. Còn một người xấu mà còn cơ hội là người xấu tiếp tục đó, cuộc đời này khổ, bi lụy, tan thương, chết chóc, mất hòa bình, mất an ninh. Và do đó họ phải là đối tượng được quan tâm. Và chính từ cái nhận thức sâu sắc này mà Bồ Tát Địa Tạng đã làm bạn với những kẻ xấu nhất. Chúng ta phải biết rằng là làm bạn với kẻ xấu không có nghĩa là bằng với kẻ xấu. Cái cộng trừ nhân chia tính toán mình logic đó hoàn toàn bị sai lạc. Nước Mexico ở kế bên Hoa Kỳ, Mexico là Mexico, Hoa Kỳ là Hoa Kỳ, người Mexico là người Mexico, với cái dân tộc tính có sở trường về các cái công việc nghề nghiệp lao động tay chân. Từ đó Hoa Kỳ có sở trường về lao động trí óc, làm chủ thế giới bằng cái lao động trí óc, bằng những cái tính toán khôn ngoan nhất như là những con bạch tuộc trong nhiều tình huống khác nhau. Hoa Kỳ đã tạo ra những con chip sợ hãi về vị trí chính đây để làm giàu trên sự buôn bán vũ khí. Đây là điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Cho nên ai phát huy được cái phần tri thức thì người đó có thể làm giàu hơn là những người chỉ phát huy bằng cái năng lực lao động tài chính. Điều mà chúng ta muốn nói là giữa Mexico và Hoa Kỳ nó có một khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách đó nó thuộc về nhận thức, chứ nó không thuộc về là sự gần hay là sự xa. Chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng gần những dân anh chị ở địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng đâu trở thành dân anh chị, mà trở thành cái điểm tỏa sáng để các dân anh chị gột rửa những tội lỗi thông qua sự làm mới cuộc đời của mình. Đạo Phật mới dám nói như thế. Các tù đài, tường cao, hố sâu, hào rộng không phải là phương tiện để chuyển hóa tâm thức của con người. Cái sự trừng phạt từ án tử hình chung thân 20 năm, 10 năm, 5 năm, 30 năm, phạt bằng tiền, phạt lao động công ích cũng không phải là cái phương tiện để chuyển hóa tâm thức. Nó chỉ là cái sự sợ để người ta không dám làm thêm cái tội lỗi, vì sợ mặc cảm, vì sợ bị cô lập, vì sợ bị lên án. Nhưng mà sống bằng cái không sợ hãi từ nền tảng của đời sống đạo đức đó, thì chúng ta mới trở thành một người lương thiện thật sự trong cuộc đời này. Cho nên thay vì bưng bít cái nỗi sợ hãi bằng những sự bao che, dù da, thì chúng ta hãy phát huy đạo đức một cách tuyệt đối. Thì cái giá trị đạo đức này đó, nó sẽ làm cho cái chất liệu vô úy đó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Ở đâu chúng ta vẫn có thể tuyên ngôn chân lý mà không sợ bất kỳ một ảnh hưởng gì đối với bản thân mình, thân phận của mình. Đạo Phật dạy chúng ta trở thành những con người như thế. Ở trong thế giới tự do mà chúng ta vẫn sợ người khác tặng cho mình những chiếc đó coi, là chúng ta vẫn chưa phải là đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm, chưa phải là một phần của Ngài, chưa phải là Ngài. Ở trong nước mà chúng ta vẫn còn sợ những cái nóng sắt, hay là những cái không phải nóng sắt được tặng một cách tình cờ hay là cố ý của người nào đó, có thiện chí hay là có ác cảm, chúng ta vẫn chưa phải là các hành giả vô ý với hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó làm sao mình trở thành những hành giả trung lập? Tại vì đạo Phật chủ trương trung đạo, chứ đạo Phật không hề chủ trương nhiếp biên về phía bên này hay là phía bên khác. Chúng ta có thể đấu tranh mà đấu tranh cho một phía, nó không phải là đạo Phật nữa, đó là chính trị, đó là ý thức hệ. Và do đó cái đấu tranh của đạo Phật nếu có đó là biến tất cả mọi con người trở thành một hành giả tự chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lòng tham, chiến thắng lòng sân, chiến thắng lòng si, chiến thắng sự ích kỷ, chiến thắng cái tôi. Các chiến thắng như thế là quan liệt nhất. Còn những chiến thắng người khác đó, nó thuộc về quyền lực, nó thuộc về sức mạnh, nó thuộc về phương tiện, thuộc về công cụ. Giá trị của nó chỉ là nhất thời. Phật Pháp là vạn đại. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần phải nghiêng về một ý thức hệ nào, về một chiếc nón cối hay là một chiếc nón sắt, vì đó không phải là mục tiêu của những người Phật tử chân chánh. Do đó nhân sự kiện Đức Thánh Tự Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Việt Nam Trung tâm Phật giáo Houston được chọn là một trong 7 kỳ quan ở thế giới, và hình ảnh của ngài được đăng ở một vị trí trang nghiêm nhất với một cái hình lớn nhất so với 6 kỳ quan còn lại. Chúng ta thấy là ý nghĩa của vô úy, ý nghĩa của hóa giải hàng quan, ý nghĩa của sự chở che những khổ niềm đau và giải quyết chúng, ý nghĩa của việc mà độ cuộc đời, chuyển hận thù trở thành tình thương và nhiều ý nghĩa khác nữa, trở thành là cái trọng tâm mà những người làm công việc bầu chọn này đã hết sức khách quan. Mặc dù trong các thành viên của họ đó, có thể nói bằng sự ước đó không có một thành viên nào là người Phật tử. Các công trình của Thiên Chúa giáo, các công trình của Hồi giáo, các công trình của Ấn Độ giáo tại Houston này cũng lớn lắm chứ. Bằng chứng là sau ngày 13 tháng 7 đó, người ta đã in thêm các công trình khác để cho có sự đối chiếu và so sánh, và để xác định cái sự chọn lựa của ban tổ chức về cái ý nghĩa biểu tượng kỳ quan. Và chúng tôi cho rằng lòng từ bi là kỳ quan lớn nhất, sự vô ý là kỳ quan lớn nhất, xóa bỏ hận thù là kỳ quan lớn nhất. Và chỉ với các ý nghĩa như vậy, chúng tôi nghĩ rằng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có 72 feet với chiều cao 32 mét đã trở thành là điểm trở về. Và hàng ngày có mặt ở đây trong mấy ngày qua, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người ngoại quốc và người Việt Nam đã đến tham quan thánh tượng này bởi vì ý nghĩa đó của thánh tượng. Như hết giờ rồi thì chúng ta kết thúc tại đây. Cho thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã tới tham dự khóa tu và lắng nghe sự chia sẻ, nhắc lại các hành nguyện tứ đức của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hai lãnh dân gian của Việt Nam, vốn là một cái cải biên của Triều Tiên và Trung Quốc, và hai ảnh truyền thống triết lý của Phật giáo Đại Thừa qua Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn và Đức Quan Âm Phổ Môn, một phẩm kinh rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu còn thời giờ thì có thể có ít phút để dành mới đáp. Dạ, kính mời cô.
Kính bạch thầy, và cách đây 2 tháng thì con năm nay được đại hạnh thì nó nằm ở cái chỗ chính thức nè, nó về nó hỏi con mẹ bị suy nhược từ không, thế thì con được ngoại quỷ thì con được cái thân thành nghe thầy thuyết pháp 3 lần, 1 lần ở chùa này, 2 lần ở chùa tỉnh, cho nên con ngoại cảm giác chứ thầy bây giờ là một vị sư trẻ có tâm và học vị cao đầu tiên ở Ấn Độ, thầy truyền pháp rất hay, nhưng nó bảo rằng tại vì nó nhìn lại đi nó không biết có một con thì nó chỉ là nó không đi chùa nhiều mà chỉ chấp thôi, thì nó bảo rằng nó đọc cái này sẽ đẹp, nó thấy rằng thầy nhật từ quay lại chính ai đi đại không phải do Phật nói, do vậy cho hôm nay mình sẽ may mắn hết sức mà con được gặp thầy và để đạt cái câu hỏi này, có phải là chính ai đi đại không phải Phật nói mà do cả sự tổ của mình hay sao, và điều thứ nhất tại vì chính ai đi đại có thể nói Phật thuyết ai đi đại hết, cũng như là về trình độ thì kinh vô lượng thọ, kinh quảng vô lượng thọ và kinh A Di Đà là tập nguồn, rồi ngoài ra thì có cái bạc sanh luận là do Bồ Tát thế thân, chúng con đã nghe bạc thầy dạy như vậy mà bây giờ lại nghe nói như vậy, thầy cũng có nghi ngờ mà gặp thầy ở đây được nghe thầy giảng là thầy nói để cho chúng con mất để hiểu lắm được thực chất, hay là vì sao mà chúng con học cái hỏi chưa hiểu được cái gì.
Dạ, cảm ơn bác đã nêu câu hỏi rất là lý thú. Chúng tôi đã giảng bản kinh A Di Đà qua 8 buổi và đã xuất bản dưới dạng MP3 qua một đĩa CD gồm có 8 buổi này với cái tựa đề là Thế Giới Cực Lạc. Và điển này đang được lưu hành rất là rộng rãi ở Việt Nam. Ở trên trang web tủ sách Phật học .com cũng có phổ biến các cái bài giảng đó. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng phủ định, có lẽ là do nghe lộn như thế nào đó nên dẫn đến cái sự nhận định lầm lẫn như thế này. Thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn việc nêu câu hỏi đó ra để chúng tôi xin xác quyết lại rằng là chúng tôi chưa từng phủ định và thấy cái giá trị của kinh đó rất là cao, và chúng tôi đã từng khuyến khích các hành giả của Tịnh Độ Tông đó ngoài việc hành trì các pháp môn của mình theo sự hướng dẫn của các chùa đó, đừng bao giờ bỏ quên hai kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông theo với quan niệm chủ quan của chúng tôi. Kinh thứ nhất là kinh A Di Đà và kinh thứ hai là niệm Phật Ba La Mật. Vì thấy cái tầm quan trọng của kinh A Di Đà cho nên chúng tôi đã bỏ ra 8 buổi để giảng. Trong 8 buổi giảng đó, chúng tôi đã phân tích một cách trung thành với bản văn và ý tưởng của kinh. Và chúng tôi có một nhận xét như thế này có thể làm cho một số người không cảm thấy thích, vì ngược lại quan điểm cũng như sự hiểu biết được các vị pháp sư khác giảng dạy từ trước đến giờ. Chúng tôi khẳng định rằng là trong kinh A-di-đà chưa từng có một ý niệm, một quan điểm thông qua chữ nghĩa câu cú nói về tha lực, và tất cả là tự lực. Tự lực đó được thể hiện rất rõ. Thứ nhất, nhân duyên nhiều, phước báo nhiều, công đức nhiều mới sanh được Tây Phương Cực Lạc. Cái đó không phải là tự lực thì là cái gì? Cái thứ hai, tự lực đó thông qua sự quán chiếu như là Bồ Tát Quan Thế Âm đã quán chiếu, thấy rất rõ là suối chảy, thông reo, mây bay, tiếng chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu. Đó là một tiến trình tự tu bằng tĩnh tâm thông qua sự quán chiếu, không phải là tự lực là cái gì. Mỗi buổi sáng các cư dân Tịnh Độ đi rải hoa cúng dường mười phương chư Phật, hoa đó là phước báo, là công đức, là từ thiện, là dấn thân, là phục vụ ở mười phương cõi, không phải là tự lực và cứu giúp là cái gì. Ở trong đây chúng ta không hề thấy có bất kỳ một ý niệm của tha lực nào. Và để được vãng sanh Tây Phương đó, thì trong đó nêu ra một câu rất hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn, tính thời gian không còn quan trọng nữa, cho nên mới liệt kê ra từ 7 ngày, 6 ngày cho đến là 1 ngày, nói chung là nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Các giá trị như thế rất là cần thiết. Và khi chúng ta làm được những điều như vừa nêu là chúng ta đang thiết lập tịnh độ trong tâm của mình, tịnh độ trong ngôi nhà của mình, tịnh độ trong quan hệ vợ chồng với mình, tịnh độ trong công ty việc làm của mình, tịnh độ ở bất kỳ một nơi nào chúng ta có mặt. Và có mặt tịnh độ như thế đó thì việc tái sanh về Tây Phương là chuyện có không có không quan trọng nữa. Là bởi vì ở hiện tại được an lạc hạnh phúc bằng chánh nhân thì trong tương lai chắc chắn chúng ta phải đạt được điều đó. Trước khi đi qua Hoa Kỳ thì Thượng tọa Chân Tín là chủ trì chùa Hoằng Pháp có mời chúng tôi giảng về kinh niệm Phật Ba La Mật. Chúng tôi vừa giảng xong cái phẩm Nhân Duyên gồm hai đĩa CD, và hai đĩa đó tôi được biết là cũng có phổ biến rộng rãi ở tại Hoa Kỳ cũng như là nhiều nước trên thế giới. Sau khi trở lại về Việt Nam đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai bản kinh này, có thể khoảng 9 buổi nữa vì thời gian không cho phép, mỗi một khóa tu đó 2 tháng một lần. Và cái phong cách của Thượng tọa Chân Tín chỉ thỉnh mời các vị pháp sư một năm một lần thôi, để cho sự phong phú các vị pháp sư làm cho các hành giả không có cảm giác chán nhàm, vì cái gì nghe riết rồi nó cũng quen, mà quen rồi đó không cảm thấy hứng thú. Thì trong những năm qua thì chúng tôi chia sẻ được vài pháp hội tại đây mà thôi. Riêng năm nay đó, do yêu cầu của các hành giả thực tập Tịnh Độ Tông tại chùa Hoằng Pháp, cho nên Thượng tọa Chân Tín đã quyết định là trong một năm gồm 6 khóa tu đó thì khóa nào cũng có cái cơ hội để học kinh niệm Phật Ba La Mật. Tất cả các triết lý cao siêu nhất của Đại Thừa đều có mặt ở trong bản kinh này. Chúng tôi không quan trọng kinh Quán Vô Lượng Thọ, mỗi người có một cách thức hành trì riêng. Đối với chúng tôi, hai bản kinh cần thiết nhất đối với hành giả Tịnh Độ Tông là kinh A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật. Chúng tôi có lý do để tuyên bố như vậy, bởi vì tại đây chúng ta thấy là sự hành trì ở bản thân mình với tư cách là một hành giả chịu quá tâm linh được xem là trọng tâm quan trọng nhất. Và cái đó nó giúp cho chúng ta ăn chắc mặc bền, có tu, có an lạc, có chuyển hóa, có giải thoát. Còn mình chỉ mong chờ cái sự ban ân phước dù dưới bất kỳ một hình thức nào, khi có, khi không. Bằng chứng trong tiến trình đi vượt biên chúng ta thử kiểm chứng lại, biết bao nhiêu người đã từng cầu nguyện ở trên các con tàu, rồi bao nhiêu người đã cúng dường cho cá, bao nhiêu người còn sống. Người ta muốn đảm bảo được việc đó, cho nên một chiếc thuyền đi thường có một ông thầy tu, biểu tượng của cầu nguyện, biểu tượng của may mắn. Và rất nhiều thầy tu cũng đã bỏ mạng cúng dường cho cá. Chùa Giác Hội chúng tôi có đến 20 thầy đi vượt biên, phân nửa trong số đó đã trở thành nuôi cá, bố thí cúng dường một cách bất đắc dĩ thôi. Và do đó đó, sự cầu nguyện chúng tôi nói chỉ là một chất xúc tác cần thiết để cho các giống hạt nhân phước báo được trổ quả. Còn ai không gieo trồng hạt nhân về phước báo mà cầu không đó, thì nỗi khổ niềm đau nó cũng hoàn là nỗi khổ niềm đau. Còn nếu mà mình theo do không gieo trồng phước báo mà cầu mà được đó, thì Bồ Tát và Phật sẽ còn có phân biệt đối xử thôi. Mà nếu còn có phân biệt đối xử thì đâu được gọi là từ bi. Từ bi là không phân chia đối tượng, không phân biệt đối xử. Tất cả mọi chúng sinh, dầu là người thuận hay là nghịch của mình, đều là đối tượng để được hưởng cái chất liệu an vui hạnh phúc thông qua sự hỗ trợ bằng phương pháp. Và sự thực tập chính là cái điều kiện tiên quyết mà người đó cần phải thực tập, cần phải thực hiện và trải qua. Cho nên nhân tiện đây chúng tôi xin đính chính lại rằng nếu ai nghe do người khác đồn đãi thì biết rằng đó là một cái sự đồn đãi không có cơ sở. Và nếu ai nghe mà hiểu lầm á thì có thể vào trong trang web tusachphathoc.com để nghe lại. Chúng tôi có trả lời câu hỏi tương tự ở tại Úc Châu vào tháng 6 năm 2006 tại chùa Quang Minh, một cái trung tâm tịnh độ tông cũng khá mạnh tại Úc Châu. Có một hành giả bữa đó mới hỏi rằng là vị pháp sư đang giảng đó có tin có thế giới cực lạc hay không. Thì chúng tôi nói rằng là trước nhất đó, mình nên tin rằng thế giới cực lạc là một thế giới vật lý. Mà có lẽ hiểu lầm cái khái niệm vật lý này mà người đó đã phản công rất là mạnh và nói rằng là chúng tôi đội mũ nón cối để mà chống phá Phật giáo thế này thế kia. Tức là sau cái chuyến chúng tôi về đó thì rất nhiều lời đồn đãi như vậy và đi đến kết luận rằng là chúng tôi phủ định không có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, bởi vì người đó không hiểu được cái chữ thế giới vật lý physical hoặc là material, tức là thế giới mà nó được đông đo tính điểm, được hình thành bằng đất đai, tức là tứ đại bình thường. Mặc dầu cái tứ đại trong thế giới cực lạc đó được miêu tả là bảy báo vàng bạc ngọc ngà luân lưu ly san hô hổ phách trân châu, toàn là học báo không. Lúc đó chúng tôi có nói thêm một câu như thế này: nếu thật sự đó mình hiểu theo nghĩa đen đó thì cái thế như thế nó khó tồn tại được lắm, tại vì các quặng vàng quặng bạc ngọc ngà châu báu đều là những quặng độc. Công nhân của quặng vàng nó sẽ chết sớm hơn là người bình thường. Người đeo vàng thì được hạnh phúc, được cái giá trị thẩm mỹ, được quý trọng, nhưng mà người tạo ra nó thì tuổi thọ rất là ngắn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lớp nghĩa bóng ở trong kinh là quan trọng hơn là lớp nghĩa đen. Chứ mình hiểu đó là một thế giới mà toàn là ngọc ngà châu báu, còn làm sao nó dính kết với nhau được, phải không ạ? Nó cũng phải có đất đát chứ. Do đó phải hiểu hai lớp ý nghĩa. Dĩ nhiên hiểu theo lớp nghĩa đen vẫn ok, vì nó dẫn đến con đường hành trì rất là nhanh. Hiểu theo nghĩa lớp bóng đó, thì mình sẽ tiếp cận những cái giá trị mà mỗi một sự giải mã chính xác nó sẽ làm cho mình hành trì một cách miên mật hơn, tinh tấn hơn, chứ không phải tin Đức Phật bằng niềm tin, mà tin Đức Phật bằng trí tuệ. Chứ có đạo Phật dạy chúng ta là tin bằng trí tuệ thôi. Nó hơi mâu thuẫn về ngôn ngữ, đã tin là không có trí tuệ nữa, đúng không? Tin có nghĩa là cái gì mình ta chưa biết. Chúng ta phải đặt cái uy tín của cái người nói cái này ra cao hơn là những kiến thức mà mình có, cho nên mình mới tin người đó nói những cái gì ra là sự thật, vì người đó chưa bao giờ quật chúng ta, chưa bao giờ lừa dối chúng ta, chưa bao giờ vì cái mục đích cá nhân nào đó nên chúng ta tin. Cho nên tin đồng nghĩa với cái là đặt sự mênh hơn xu mai rủi trên người khác. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta một khái niệm hoàn toàn mới: tin bằng trí tuệ. Đến mà thấy, khảo sát, nhận định, đánh giá, trải nghiệm, rồi khi nào có kết quả chúng ta mới hãy tin sao. Cứ làm thử trước đi, kết quả rồi nó sẽ thấy liền. Cho đó chúng tôi chưa từng phủ định đó. Chúng tôi vẫn đặt ra rằng là chắc chắn sẽ có một cái thế giới bằng vật lý, tức là nó có một cái hành tinh đàng hoàng. Vật lý tức là hành tinh đấy. Do đó những lời đồn đó thỉnh thoảng nó dẫn đến tình trạng là tam sao thất bổn. chúng tôi cũng chưa từng phủ định rằng là Đức Phật không nói bản kinh A Di Đà, chưa từng. Ở trong các bài giảng từ trước tới giờ chưa từng nói chuyện đó. Chúng tôi chỉ trả lời như thế này đó, cái chuyện mà tìm hiểu cái tính tác giả của kinh A Di Đà là Phật hay các cổ nói không quan trọng, mà quan trọng là cái bộ kinh này dạy chúng ta cái gì, thực tập theo bản kinh đó tức chúng ta được lợi lạc cái gì. Chúng tôi có trả lời như thế, bởi vì việc mà tìm hiểu tính tác giả nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rắm rối nhiều hơn. Năm 1994 tại Ấn Độ có một cuộc hội thảo quốc tế về Phật học. Các nhà Phật học thế giới đã hội tụ về đây. Họ có thỉnh mời Đức Đạt Lai Lạt-ma đến tham dự. Và người ta đã đặt cái câu hỏi tương tự đó cho Ngài, nói rằng là các kinh Đại Thừa không do Đức Phật nói, Ngài có suy nghĩ gì về lời nhận xét này? Đức Đạt Lai Lạt-ma trả lời: có hai cách thức là tiếp cận Đức Phật. Tiếp cận bằng văn bản học, tiếp cận bằng con đường hành trì tâm linh. Chúng tôi đại diện cho những người hành trì tâm linh, cho nên chúng tôi không bận tâm về những giải đáp, về những nghiên cứu như thế. Chúng tôi đi vào con đường hành trì và thấy các giá trị kinh điển Đại Thừa là giúp ích cho biết bao nhiêu triệu con tim của châu Á. Cho đó chúng tôi có lý do để tiếp tục đi con đường đó. Còn các vị là các nhà học giả, phải nghiên cứu văn bản học, phải nghiên cứu về phong cách học, phải nghiên cứu về khảo cổ học, phải nghiên cứu về sử học. Và tất cả những cái này với những đóng góp nó cũng có giá trị cho con người dữ lắm. Quý vị cứ đi con đường quý vị, còn chúng tôi đi con đường tâm linh. Thì từ chỗ đó chúng tôi cũng xin góp ý rằng là tất cả chúng ta đừng bận tâm về tính tác giả của kinh điển. Tìm ở trong kinh những giá trị kim cương, ngọc ngà, châu báu để mang về. Sỏi, đá, thậm chí rác rến có thể có. Ở trên con đường chúng ta đi đừng bận tâm, vì cái này không phải là mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là tìm kim cương, tìm vàng, đạt được cái đó, lúc đó mới được an tâm. Bản kinh A Di Đà đó vừa được nhắc lại chúng tôi mới nhớ, Hiện tại cái bản kinh này đó thì đã được lưu hành 46.000 bản với hình thức ấn tống một cách chọn lọc ở tại Việt Nam ở trong vòng mấy năm qua do chúng tôi dịch và giới thiệu. Bản kinh cũng đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, và bản nhạc về kinh A Di Đà này cũng đã được ứng dụng một cách thử nghiệm tại Việt Nam ở các đám tang có duyên với chùa Giác Ngộ đó, thì chúng tôi đều tặng cái bản nhạc và yêu cầu đó thân bằng quyến thuộc của các hương linh đó lên mở bản kinh này ra nghe để cái không khí của tang tóc đó nó giảm bớt đi, bởi vì đạo Phật không cường điệu quá tang tóc mà nhìn thấy tang tóc đó như là một cái phương tiện để phản tỉnh đó, để tỉnh thức thôi. Do đó đó sự thử nghiệm đầu tiên đã được thành công, tức là cái không khí buồn chán đau thương nó không còn nặng nữa, bởi vì các nhạc điệu du dương trầm bổng đó sẽ làm cho những người còn lại nó có cảm giác rằng là người thân của mình đi về thế giới Tây Phương có gì đâu mà phải buồn. Và do đó chúng tôi xin đề nghị đó, mỗi khi mà tới các đám tang đó, thay vì mình đề là thành kính phân u, nếu mình biết đó là một hành giả Tịnh Độ Tông có đi thực tập mỗi một kỳ chủ nhật thứ bảy như thế này tại chùa Việt Nam đó, quý vị cái đề là xin chiêu vui công đức, lúc đó ai nói cắt cớ nó làm thầy Nhật Tử uống suối, sanh về Tây Phương mà đi chi buồn sao được, chết đi sanh về Tây Phương phải chi vui. Các hành giả mà thực tập lâu năm đó mà khi qua đời chúng ta phải nói là chi vui, đó là đừng có để cho cái tăng tốc nó trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với chúng ta.
Dạ, kính thưa thầy, con cho con xin một phút nữa. Có nghĩa rằng là xin kính thưa còn thầy đại chúng, hôm nay con có những chuyện khác này trong tay. Nếu mà sau buổi học và lát con tay hôm nay, nếu chính quý ba với anh chị có cần những để mà nhận làm, cũng như trong cuốn sách của gia đình của mỗi Phật tử cư trị tại gia mình đều có, thì cho con xin địa chỉ và con sẽ gửi đến tặng nhà. Tại vì là Phật thì con cũng không biết thầy, con là đầu tiên được gặp thầy hôm nay.
Ngoài ra thì chúng tôi còn có dịch kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, kinh Địa Tạng, rồi Hồng Danh Sám Hối, rồi Sám Hối Lục Căn, rồi Nghi Thức Phật Đản, rồi Nghi Thức Chu Lan, rồi Kinh Tụng Hàng Ngày. Rồi Kinh Tụng Hàng Ngày này là bản kinh dày nhất, nó gồm 1032 trang, chứa đựng 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Trong số đó nó 35 bài kinh đầu thuộc về Nam Tông gắn liền với Nhân Thừa, và nó là cái cẩm nang để hỗ trợ cho đời sống tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình về gia trị quốc bình thiên hạ, tức là những giá trị mà người tại gia không thể thiếu. Còn 14 bài kinh càng là còn lại đó thì dạy về các cách thức tĩnh tâm chuyển hóa tu tập của Phật giáo Đại Thừa để nâng cái mức độ tu ở cao hơn chút xíu. Do đó các bản kinh này nó cũng rất là cần, nếu mà ai có nhu cầu đó thì chúng tôi sẽ có thể gửi qua. Hiện tại ở tại Santa Ana đó có một cái điểm chứa đựng các bản kinh này, và tại Houston này cũng có chứa đựng các bản kinh này. Thì các bản kinh khác lần lượt sẽ được xuất bản, ví dụ như là Lương Hoàng Sám, Tự Vi Tỳ Sám là chúng tôi đang dịch lại và sẽ được xuất bản. Sự dịch lại mới này nó đi theo cái phong cách tứ tự và gieo vận ở cái cước phận đó để giúp cho người đọc tụng dễ dàng nương theo cái nhạc điệu của cái cấu trúc tứ tự đó, dễ dàng thuộc và hành trì dễ hơn. Do đó là chúng tôi hoàn toàn không có phủ định thế giới cực lạc, mà rất là tương dương với một cái hình thức giống như bao nhiêu người khác đã từng tương dương vậy thôi.
Bên con là một Phật tử ở bên Louisiana, thì con được về đây để mà con nghe là còn tháng có nhiều là có để khóa học bắt con trai, cho nên con cũng rất ham muốn để học để mà tĩnh tâm, và đồng thời cũng duyên lành được gặp thầy hôm nay. Thì con cũng xin thưa với thầy là trong cái số Phật tử ở Louisiana Jupiter thì đang để mà nhận tình tài và để mà xin để cúng dường với thầy, thì con thấy đã ấn tống quá nhiều và mà kính lại
ngồi xuống cho thoải mái. Cảm ơn câu hỏi liên hệ đến ngoại cảm như là một hiện tượng rất là nóng ở Việt Nam, ở trong bối cảnh thời tiết nóng của Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Cách đây hai hôm anh Thế chở chúng tôi đi và có cho chúng tôi xem một cái bài viết nhận định về về cõi âm của một tác giả ở hải ngoại. Trong cái nhận định đó nó có một cái phần nêu ra ý tưởng như thế này, là cái việc mà truyền bá học thuyết về cõi âm qua hình ảnh của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đó là như một cái lo phóng thanh cho chủ nghĩa đó ở trong nước thôi. Và trong lúc phân tích đó, họ có đặt ra một cái sự kiện liên hệ đến vị hòa thượng Cua và nhà khởi nghĩa Nguyễn Phong Sắc, vốn được vị hòa thượng Cua này nuôi nắng ở trong ngôi chùa trong cái phong trào chống lại Pháp. Thì chúng tôi có nhận xét với anh Thế trong lúc mà đang ngồi trên xe đi đó, rằng là nếu chúng ta theo dõi cái cuộc đối thoại giữa vị hòa thượng Cua tên đời là Nguyễn Đình Điều và nhà hoạt động chống Pháp đó, Nguyễn Phong Sắc đó, thì chúng ta thấy là cái phong cách của người tu và một nghĩa sĩ nó khác nhau hoàn toàn trong việc đóng góp cho quê hương xã tắc, cho nền an ninh và độc lạc dân tộc của một dân tộc. Vì hòa thượng Cua mới báo với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng rằng là chúng tôi đã cống góp rất nhiều cho quê hương và xã tắc, mà bây giờ đó cái thân phận của rất nhiều người nghĩa sĩ đó đã phải bị chôn vùi dưới lòng đất mà không được người hương khói. Nhưng chúng tôi là người xuất gia, không cầu cho riêng bản thân mình, mà thấy các nghĩa sĩ khác đó bị khổ đau như vậy nên không đành lòng. Nghĩa sĩ Nguyễn Phong Sách đó bắt đầu mới nói rằng là thân phận của chúng tôi đó còn bị quan niệm thấp kém hơn một đứa ăn mày. Đứa ăn mày còn có nơi chôn cất đàng hoàng, còn những người như chúng tôi là không được chôn cất. Là bởi vì mà khi đi tìm xác của hai vị này đó, nhà hòa cảm Phan Thị Bích Hằng có được cái năng lực thấu thính, đối thoại và nghe được âm ba âm sắc của các hương linh, cho nên mới lập lệ cho những người có mặt. Mà lúc đó nó có rất nhiều thành phần khác nhau, người ta không tin phan thị đức thành pháp tốt. Nếu chuyện đó có thật thì sao? Và người ta đã làm là bằng cách là dựa vào cái sự thông ngôn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thành, mô tả về những cái diễn biến để dẫn đến cái sự tin này là có thật. Cái vị đó nói rằng là chúng tôi đang bị chôn vùi dưới hai cái hầm phân. Làm sao có hai hầm phân đâu? Tất cả nhìn tứ phía đâu thấy hầm phân, chỉ thấy mấy cái nhà sơ sát đó. Thì tới những cái khu nhà sơ sát đó đi tìm một lúc rồi mới nhìn thấy rằng có một cái nhà, hai cái nhà nó sát chết với nhau, và hai cái nhà cầu tiêu nó sát chết với nhau. Thì các vị đây mới nói rằng đúng, đây là cái chỗ mà chúng tôi đang ở. Đào xuống khỏi hai cái hầm phân này thì thấy xương và cốt. Nhưng mà làm thế nào để biết đây là Hòa Thượng Cua, tức là nhà nghĩa sĩ Nguyễn Đình Điều, và đây là nhà nghĩa sĩ Nguyễn Phong Sắc. Thì Hòa Thượng Cua mới nói đó là lúc mà tôi đi theo nghĩa quân Đề Thám đó, thì tôi có một cái tẩu đã từng hút thuốc và uống rượu chung với Đề Thám này, và khi tôi chết đó, cái tẩu đó vẫn còn nằm ở bên cái đầu gối đó, mang theo mà. Thì khi đào xuống cái tẩu còn nằm nguyên đó, áo quần đã bị tan nát rồi, thịt đã trở thành tro bụi, xương vẫn còn. Chúng ta chưa có được những cái máy hiện đại đo được C-carbon 14 để biết được cái tuổi thọ và cái cấu trúc DNA của cái người xưng rằng cái họ chính là các hài cốt đó. Nhưng ít nhất thông qua các cái mô tả về sự kiện và dữ liệu đó, mà những người thân bằng quyến thuộc có mặt như là những nhân chứng đó, cảm thấy không có một cái sai sót nào. Mà cái tẩu không, rồi những cái mô tả không, thì chúng ta thấy ớ da gà thôi à. Rồi tìm nó được cái vị trí của những cái đó mà nằm ở trên hai cái cầu tiêu nữa, làm sao mà chúng ta chối cãi với đâu được. Điều mà chúng ta đáng quan tâm đó là cái lời đề nghị của Hòa Thượng Cua, đó là xin tất cả những người còn sống hãy nhớ ơn những người nằm xuống mà là bàn thờ cho họ một cách đàng hoàng. Người tu chúng tôi không cần như thế, nhưng những người không có tu, không có đó là một sự uất hận. Cho nên người ta đã lập một cái bàn thờ vì nể Hòa Thượng Cua. Vấn đề đặt ra phức tạp hơn là tại sao là Hòa Thượng mà lại chưa được siêu sinh. Chứ tôi có trả lời như thế này, là bởi vì Hòa Thượng Cua là nhà khởi nghĩa thôi, chiến sĩ đó, chứ không phải là một nhà sư thật sự. Sau khi bị Pháp bắt rồi không còn ở chỗ ẩn náu đâu hết đó, cho nên ông mới vào trong chùa cạo đầu mặc áo nhà sư để cho Pháp không có để ý, mà hoạt động chính trị mới có thể được diễn ra một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên là khi mà khoác áo nhà sư như vậy đó thì mỗi ngày phải tụng kinh, phải gõ mõ, phải không? Mà khi tụng kinh gõ mõ thì mình phải hiểu được kinh Phật không? Không hiểu ít, không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít. Cho nên cái chất liệu Phật Pháp bắt đầu nó thấm từ từ, nó thấm từ từ. Nguyên do mà không có đi tái sanh được đó là bởi vì người ta chưa buông bỏ được hoặc là cái uất hận, hoặc là cái sự không an tâm. Đối với những người mà tham gia các cuộc chiến đó thì cái nỗi niềm của họ là gì? Mong sự khải hoàn có mặt ở trên quê hương, và cái chết đã diễn ra trước sự khải hoàn. Cho nên cái nỗi niềm lo canh cánh và nao náo trong lòng đó làm cho họ phải bám lấy cái trận địa, bám lấy cái chiến trường, bám lấy cái xác chết, bám lấy cái nơi mà cái chết được diễn ra. Họ không muốn đi. Biết bao nhiêu người lính, dù là ở bên này hay bên kia, đã từng viết những cái lá thơ rất là đậm đà tình thương yêu với vợ và con, với là cha mẹ của mình. Em ơi hãy chờ anh, ngày trở về rất là gần. Con ơi hãy chờ bố, bố sẽ về, hạnh phúc gia đình ta sẽ được đoàn tụ. Cha mẹ ơi hãy chờ con sẽ về, con sẽ lo cha mẹ ở tuổi già. Người thân ơi hãy chờ tôi sẽ trở về. Và bao nhiêu người viết những lá thơ như thế đã có cơ hội trở về lại gia đình của mình để đoàn tụ được hạnh phúc. Cho nên cái nỗi đau đó đã làm cho họ chết mà không đi được. Cái uất hận đó nó có mặt, làm cho họ đó cần phải có được những nỗ lực của các nhà tâm linh để giải quyết các bế tắc này. Do đó đó, nếu chúng ta dựa vào cái câu chuyện được tác giả nêu ra để tạo ra một cái phản biện rằng đây là một chiêu bài để tuyên truyền mê tín gì đó cho một chính thể nào đó, chúng ta thấy nó vô lý. Nói như đó là tố cáo chính thể chứ không phải là tuyên truyền chính thể. Chúng tôi đã chết nằm xuống như thế này mà các ông không quan tâm, các ông không đốt nến, và các ông để cho phân dội lên đầu chúng tôi, làm sao là tuyên truyền được? Đó là tố cáo. Và do đó đó, cái hiện tượng này trở thành như là một nỗi sợ hãi, một sự dè dặt của chính phủ. Trong mấy năm trở lại đây đó, thì cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã được lập ra tại Hà Nội, và 10 bộ và ban ngành đã được dấn thân vào đây bằng sự chỉ đạo của chính phủ Việt Nam. Họ đã nghiên cứu. Chúng tôi đã đọc được một cái tài liệu trên 100 trang về nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. Và hiện tượng này nó cũng sôi nổi giống như hiện tượng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hạnh. Và trong các cái kết luận của 10 bộ ban ngành tham gia trực tiếp vào công việc khảo cứu, vừa quay phim, vừa chụp ảnh, vừa ghi chép, đều thừa nhận đây là hiện tượng có thật 100%. Vì chính thân bằng quyến thuộc của người còn sống làm nhân chứng thừa nhận nó. Đó là họ báo cáo lên. Cho đến bây giờ đó, hiện tượng này vẫn chưa được chính thức công khai. Hội nghiên cứu tiềm năng con người đó, vào cuối năm 2006 khi tổng kết đó, thì giáo sư Chu Phát, người có công rất lớn trong việc hình thành cái đài, đã phải thừa nhận rằng là cái triết lý nhà Phật đó là một ngọn đuốc soi đường để soi sáng cho chúng ta tin vào cái này, và đã đề nghị chính phủ Việt Nam phải ngỏ lời sám hối và xin lỗi những người đã nằm xuống, là bởi vì đó là có một thời gian họ đã đập đổ các bàn thờ, khai quật các mộ mã, phá những chỗ này chỗ kia. Cho nên những cái lời như thế là một cái lời phản ánh chứ không phải là cái lời tuyên dương hay cái lời nói cho một cái phía nào đó, hoàn toàn là không. Và chúng tôi cho rằng là đã đến lúc đó chúng ta thấy rằng là các giá trị đó là các giá trị có thật, vì ở trong đạo Phật vẫn thừa nhận là có cái cảnh giới của hương linh mà. Ngạ quỷ là cảnh giới của hương linh, nó là một trong các cảnh giới của sự sống, của tái sanh, do chấp trước, do hận thù, do tiếc đuối, do bế tắc mà họ bị vương vào cái cảnh giới này. Cho nên họ là đối tượng tình thương và tình thân của chúng ta. Quý vị nào mà muốn hiểu thêm nữa để tránh những cái lý giải về phương diện chính trị và thời sự đó, có thể lên trên bbc.com đánh vào cái phần search cái chữ psychic Việt Nam, thì sẽ có một cái bộ phim do chính đài BBC đạo diễn và thực hiện và công chiếu ở trên BBC Two tại London vào ngày 15 tháng 8 2006 vừa qua. Chúng tôi cho rằng là đài BBC đó không bao giờ bị trở thành công cụ của bất kỳ một tổ chức chính trị nào trên thế giới này. Cho nên các công bố và đi theo dấu chân của các nhà ngoại cảm đó, do BBC thực hiện đó, là điều mà chúng ta có thể tin được. Quý vị có thể về trong tối hôm nay lên trên website để xem lại cái bộ phim Psychic Việt Nam để biết về hiện tượng ngoại cảm ở Việt Nam. Vấn đề mà chúng tôi đặt ra là tại sao trong mười mấy năm trở lại đây Việt Nam không chỉ có một nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hạnh mà gần 100 nhà như thế. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất lớn. Chính quyền Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lênin không hề tin của đời sau. Đây là điều không ai phủ định. Các binh sĩ của chủ nghĩa Việt Nam trong trận chiến mà chết trong rất nhiều năm qua, theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hạnh chết bây giờ chưa siêu. Bởi vì họ tin không có đời sau, họ đâu có đi siêu đâu. Họ là quản chiến trường trong thù, trong hận, trong tiếc nuối, trong thương yêu, trong kỳ vọng. Và do đó họ bị bế tắc hoàn toàn. Và nó là một cái điều mà thách đố với lại cái quan điểm triết học Mác Lênin, chứ không phải là ca ngợi cái quyền lực cho cái chính phủ này. Hoàn toàn là khác. Và các nỗ lực đó là các nỗ lực dân sự. Các nhà ngoại cảm không hề lấy tiền lấy bạc của ai, chỉ cần cung cấp một tấm ảnh về người bất tích. Có người họ tìm ra nhanh, có người tìm ra chậm, và họ làm một cách vô tư. Ai muốn làm việc đó, quý vị cứ sau khi chúng tôi về lại Việt Nam, quý vị gửi cho một tấm ảnh. và tên của người đó, chúng ta sẽ gửi cho nhà Hoàng Cảo Phan Thị Bích Hằng để cô có thể làm việc này, giúp cho các vị tìm lại các cái hài cốt của người thân của mình mất tích, và sau đó có thể thiêu đem về chùa thờ phượng để giúp cho hương linh gửi gắm cái niềm đau lại ở ngôi chùa để họ mới được siêu thoát quá, đừng mang theo nỗi đau và tiến trình tái sanh mới được thực hiện. Do đó đó, chúng tôi có thể kết luận một cách vắn tắt rằng là hiện tượng ngoại cảm là một hiện tượng có thật, nhưng người ta lợi dụng vào nó để tuyên truyền chuyện này chuyện nọ là chuyện của người ta, nó cũng có thật. Rồi cũng có nhiều người giả danh các nhà ngoại cảm, bây giờ đã có các nhà ngoại cảm giả Phan Thị Bích Hằng rồi, tự xưng là Phan Thị Bích Hằng, có gương mặt na ná như Phan Thị Bích Hằng đi nói, người ta tin quá trời, hốt tiền hốt bạc hết, họ nói liều mạng, họ ngồi nhập vô lắc chút xíu cái nói là tôi đang nói thoại với hương linh đây này nọ, kêu đưa tiền cúng kiến này thế nọ, là tiền mất tật mang. Quý vị phải lưu tâm những hiện tượng như thế. Còn nhà ngoại cảm chỉ làm nhà thông ngôn thôi, nghe hương linh nói, lặp lại lời của hương linh nói, chứ không phải là nhập đồng nhập cốt lắc lắc lưng lưng cái đầu. Họ nói bình tĩnh như chúng ta, và chúng ta những người thân sẽ là người xác chứng dữ liệu được truyền thông đó là chính xác hay là không. Thời gian có lẽ đã hết rồi, thôi chúng ta ngừng lại tại đây, mời tất cả hồi hướng.